Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 7 tháng 12 năm 2016. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Đài VOA cho biết rằng bên trong tòa tháp của ông Tổng thống tân đắc cử Donald Trump thì các nỗ lực chuyển tiếp quyền lực đang được đẩy mạnh. Trong khi đó thì ở bên ngoài cái tòa tháp Donald Trump đó thì bà Jill Stein là một ứng cử viên độc lập không đảng Green và chủ trương là đếm lại phiếu đó. Thì dưới trời giá lạnh bên ngoài tòa tháp thì những người tái kiểm phiếu tại ba bang chiến trường đối mặt với những người phản đối biện pháp này. Bà Stein dẫn đầu cuộc tập hợp trong một nỗ lực đang tiếp diễn để đảm bảo kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng trước không bị tin tặc thao túng. Bà cách nghĩa rằng chúng ta có mặt ở đây là để chấn an ông Trump rằng ông không có gì phải lo sợ. Nếu ông tin vào dân chủ, nếu ông tin rằng thắng lợi bầu cử của ông là đáng tin cậy thì hãy ngừng tấn công chúng tôi. Trong khi đó thì trong tòa tháp thì ban tham mưu của ông Donald Trump tiếp tục làm việc về tuyển chọn các cái bộ trưởng trong cái tân nội các. Và bản tin cho biết là tổng thống tân cử Donald Trump ghi thêm tên một nhân vật khác vào danh sách đang được cân nhắc cho chức vụ bộ trưởng ngoại giao, đó là ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, chứng tỏ rằng ông ấy cần một người hiểu biết về nước Tàu cộng sản. Đây là một quyết định quan trọng trong bối cảnh vừa diễn ra cuộc điện đàm giữa tổng thống tân cử Mỹ với tổng thống Đài Loan khi bà Thái Anh Văn gọi để chúc mừng ông Trump đắc cử. Cuộc điện đàm được diễn giải rộng rãi như một động thái thách thức Trung Quốc và có rủi ro phương hại tới quan hệ Mỹ-Tàu. Những chức vụ khác hay còn trống trong nội các của ông Trump gồm có Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Năng lượng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ cựu chiến binh và Bộ an ninh nội địa. Hôm thứ Hai, toán chuyển tiếp của ông Trump loan báo bác sĩ giải phẫu thần kinh là Ben Carson, từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua để giành sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, đã được chọn để đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Ông Phó Tổng thống đắc cử cùng với ông Trump đó, là Mike Pence, ông phát biểu như thế này: chúng tôi lấy làm phấn khích về việc bác sĩ Carson đã được đề cử để lãnh đạo Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Chúng tôi nóng lòng trông đợi thêm một tuần, có nhiều kết quả khác trong tiến trình chuyển tiếp vốn đang đặt ra những tiêu chuẩn lịch sử. Có một cuộc gặp gỡ rất là đáng chú ý là ông cựu ứng cử viên, cựu phó tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Al Gore, và là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Al Gore cũng đắc cử hơn phiếu ông đối thủ, nhưng mà vì bên kia đòi đếm lại phiếu và đếm lại phiếu thì ông ấy thua, cho nên chỉ thua với ít phiếu thôi. Và bây giờ chắc ông gặp ông Donald Trump thì hai bên nói chuyện rất là thú vị. Và ông sau khi đã gặp ông Trump thì ông Al Gore cho biết là ông đã gặp ông Trump và ái nữ Ivanka trong một cuộc gặp được ông Gore miêu tả là một nỗ lực chân thành để tìm kiếm những điểm chung. Và ông sau khi gặp gỡ thì ông Gore bảo rằng tôi cho rằng đây là một cuộc đối thoại vô cùng thú vị và sẽ được tiếp tục. Bản tin kết thúc bằng cái đoạn nói về việc ông Trump từng cho rằng biến đổi khí hậu không có thực mà chỉ là một thủ đoạn lừa đảo của Trung Quốc. Tuy nhiên vào tháng trước ông bày tỏ sẵn sàng xét lại quan điểm của mình về vấn đề biến đổi khí hậu trong một cuộc họp với báo The New York Times. Một bản tin khác của đài VOA cũng cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng của ông Donald Trump đã được chọn, đó là ông tướng Mattis, mà được mệnh danh là Mad Dog, là chó điên. Ông Mattis từng đảm nhận chức tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Trung, có trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và là tư lệnh tối cao của Liên minh NATO. Ông được nhiều người biết đến dưới biệt danh là Mad Dog, chó điên, một phần vì tinh thần chiến đấu kiên cường chống kẻ thù Afghanistan và Iraq và được sự kính trọng của các đồng đội. Các chuyên gia lưu ý rằng ông Mattis là một tướng lãnh và đồng thời là một học giả. Trước khi chuẩn thuận ông Mattis cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Quốc hội đã phải, vì ông ấy là luật của nước Mỹ là phải rời quân ngũ 7 năm mới được nhận một cái chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, mà ông chỉ mới giải ngũ được có 3 năm, cho nên ông phải ra Quốc hội để Quốc hội miễn cho ông phải tuân hành cái quy định này. Và với cái quy định này thì trước đây Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua quy chế miễn trừ cho tướng George Marshall trong chiến tranh thế giới thứ hai, cho phép vị tướng này đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1950. Và khi ông Donald Trump đắc cử thì Tổng thống Đài Loan có điện thoại chúc mừng và làm cho Tàu Cộng phẫn nộ phản đối dữ lắm. Và bản tin ngày 6 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại rằng cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan phản ánh quan điểm của các cố vấn của ông Trump. Người ta cho rằng đó là một sự sơ sót, nhưng mà bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xác nhận rằng đó là một quan điểm về của ông Trump chứ không phải là tình cờ. Và cho biết là Tàu Cộng đã chính thức phản đối cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn tuần trước. Cuộc gọi này phản ánh quan điểm của ông Yates và nhiều cố vấn có lập trường cứng rắn khác trong Đảng Cộng Hòa. Họ đang thúc giục ông Trump công khai bày tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Tàu Cộng. Tại Washington, Bộ Ngoại giao nói cuộc gọi không làm suy yếu chính sách một Trung Quốc hiện nay của Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ đã hứa với Tàu Cộng là chỉ có một Trung Quốc thôi, bây giờ lại tiếp xúc với Tổng thống Đài Loan như là một Tổng thống của một nước riêng, cho nên Tàu Cộng nó phản đối. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là Donald Rohrabacher của bang California cho biết cuộc gọi gửi đi một lời cảnh báo ngoại giao với Trung Quốc. Có tin ông Rohrabacher là ứng cử viên tiềm năng cho chức ngoại trưởng. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là ông John Bolton, người cũng nổi lên như là một ứng cử viên cho chức ngoại trưởng. Ông này nói, đã đến lúc phải cải tổ quan hệ Mỹ-Trung. Ông lưu ý tới những tuyên bố đòi chủ quyền hung hăng và hiếu chiến của Trung Cộng ở Biển Đông. Trung Cộng khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước họ và chưa bao giờ loại bỏ giải pháp sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này trở lại với quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Hoa Kỳ chính thức cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1979. Và bà Thái Anh Văn này thì sắp có cái cuộc đi thăm Nicaragua vào đầu tháng, và trên đường đi sẽ quá cảnh New York và bà hứa là sẽ gặp ông Trump. Và cái này có trở ngại gì không thì Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ sẽ giải quyết việc quá cảnh của bà Thái với các thủ tục phù hợp. Một cái tin nữa mà tôi đã loan báo tuần trước là trong cái bộ tham mưu cố vấn kinh tế cho Tổng thống Trump có ông Peter Navarro, là cái ông mà được tôi giới thiệu ở diễn đàn Việt Nam Bây Giờ từ bao nhiêu năm, 7-8 năm về trước, là ông là tác giả cuốn sách Death by China, chết bởi Trung Quốc. Và bây giờ bản tin tôi loan báo tuần trước mà không có dẫn chứng nguồn, thì bây giờ Đài Á Châu Tự Do đã xác nhận rằng một trong những vị cố vấn kinh tế cho Tổng thống đắc cử Donald Trump là giáo sư Peter Navarro. Ông cũng là tác giả cuốn sách Death by China, chết bởi Trung Quốc, mà chính ông Trump từng nói là rất thích. Tiếp tục là những cái dấu chỉ dấu việc làm sắp tới của ông Trump. Bản tin ngày hôm 6 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump dọa đánh thuế nặng doanh nghiệp xuất khẩu việc làm. Ông dọa áp thuế nặng đối với các công ty Mỹ đưa công ăn việc làm của người dân Mỹ ra nước ngoài mà vẫn tìm cách moi hầu bao của người tiêu dùng Mỹ. Và cái kế hoạch này của ông thì các doanh nghiệp thì cho rằng thì có nguy cơ gây ra một cuộc chiến thương mại. Trong một loạt tin nhắn trên Twitter sáng sớm ngày 4 tháng 12, ông Trump cam kết sẽ áp dụng thuế suất 35% lên các sản phẩm bán ở trong nước Mỹ bởi bất kỳ doanh nghiệp nào sa thải công nhân Mỹ và xây dựng cơ sở sản xuất hay nhà máy mới ở nước khác. Ông nói các công ty cần được cảnh cáo trước khi phạm một sai lầm đắt giá. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ông Trump sẽ gặp thách thức pháp lý nếu tìm cách áp đặt thuế suất lên một số công ty cụ thể mà không được Quốc hội chuẩn thuận. Cũng có người nghi ngờ khả năng ông Trump truy ra các nhóm công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài rồi đưa sản phẩm về thị trường Mỹ vì tòa sẽ ngăn cản hành động đó. Trong lúc vận động, ông nhiều lần đe dọa áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu từ Mexico, 45% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Thuế quan nhằm tạo điều kiện cạnh tranh cho các công ty nội địa bằng cách làm cho sản phẩm của nước ngoài mắc hơn sản phẩm trong nước, và cũng nhằm trừng phạt các công ty ngoại quốc về những thực hành thương mại bất công. Nếu hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ bị thuế suất 45%, thì giá bán lẻ các mặt hàng này trên thị trường Mỹ có thể tăng trung bình 10%, theo tính toán của Capital Economics. Và như vậy, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn vì không có nhiều sự lựa chọn khác thay thế cho nhiều sản phẩm làm từ Trung Quốc. Điển hình như Trung Quốc sản xuất khoảng 70% các máy tính xách tay và điện thoại di động trên thế giới. Đánh thuế hàng nước ngoài cũng có thể gây ra một cuộc chiến thương mại. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể trả đũa bằng cách giới hạn doanh số bán xe ô tô và iPhone của Mỹ trên thị trường Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh sẽ xoay sang đặt mua máy bay từ tổng công ty Airbus ở châu Âu thay vì từ tổng công ty Boeing của Mỹ. Bây giờ nước Mexico là bị nước ông Trump dọa rằng là đem các công ty về sản xuất ở bên Mỹ chứ không ở Mexico nữa. Thì bản tin ngày 5 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là thị trưởng Mexico mời ông Trump tới gặp những công nhân thất nghiệp, tức là những cái công ty mà đang sản xuất ở bên Mexico mà bây giờ ông đem về thì sẽ những công nhân thất nghiệp sẽ ở Mexico mời ông sang gặp. Và đây là cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi ông đi thăm một nhà máy ở Indonesia và hứa hẹn chính phủ sẽ ưu đãi nhà máy sản xuất máy lạnh, nhà máy gọi là nhà máy Carrier. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử là tại Indiana, việc công bố các khoản giảm thuế sẽ giữ được 800 việc làm tại tập đoàn Carrier để không bị đưa sang Mexico. Và tập đoàn này đã có một xưởng sản xuất ở bên Mexico rồi, và bây giờ không đưa thêm 800 nữa thôi, chứ không phải là chưa đợi. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, thị trưởng thành phố Santa Catarina của Mexico là Hector Castillo Olivares đã ngỏ lời mời ông Donald Trump tới thăm nơi này. Ông nói: "Chúng tôi mời ông ấy tới thăm để tìm hiểu thêm về người dân của chúng tôi, chất lượng của chính phủ của chúng tôi, hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng tôi và nguồn vốn nước ngoài mà chúng tôi có." Anh mời sang để là cái công ty đang làm những việc tốt ở bên đó. Và bản tin cho biết thêm rằng nhà máy Carrier ở Mexico được đặt tại một thành phố công nghiệp bận rộn. Ông thị trưởng của thành phố này cho biết nếu một nhà máy đóng cửa thì một nhà máy khác sẽ thế chỗ. Tại đây mọi người ca ngợi những phúc lợi dành cho nhân viên của công ty Carrier, nhưng yêu cầu chúng tôi không nêu danh tính của họ bởi vì họ không được phép phát biểu với truyền thông. Còn tại Indianapolis thì là cái nơi mà ông Trump bảo là đừng có đem sang Mexico nữa, thì công ty Carrier lại không phải là một công ty đặc trưng của Mỹ. Bên trong nhà máy là toàn bộ gia đình các thế hệ công nhân, tức là ông ngăn cản được cái bộ phận này của nhà máy công ty Carrier là toàn là những công nhân ở đó là có liên hệ gia đình với nhau không thôi. Và một anh ở trong cái công ty đó, anh công nhân đó, anh nói rằng thì là gia đình anh ấy là sống nhờ cái công ty này, và ông giữ lại thì chúng tôi cảm ơn ông. Và tiếp theo thì bản tin cho biết, nói về ông Trump, chủ tịch nghiệp đoàn này cho rằng đã đến lúc ai đó phải nói lên để giữ lại việc làm của các công ty Mỹ tại đất nước này, nhưng bằng một cái giá nào đối với những người đóng thuế. Trong động thái đầu tiên của ông Trump trước khi lâm quyền, công ty Carrier được hứa là sẽ được khoanh thuế 7 triệu đô la do đã giữ lại được một nửa số việc làm tại Mỹ. Bây giờ tôi để tiết kiệm thời giờ cho bản tổng hợp tin tức này thì tôi vớ được cái bản tin đọc nhanh, đọc ngắn của đài RFI Pháp, một số tin tức lẻ tẻ trên khắp vùng thế giới, thì cho nên nó không có quy tụ vào cùng một vùng như trước nữa. Thí dụ như là AFP thì loan tin là hơn 20.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh. Ngày 6 tháng 12, đại diện tổ chức di dân quốc tế cho biết từ ngày 9 tháng 10 đến 12 tháng 12, khoảng 21.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy từ Miến Điện sang Bangladesh để tránh các vụ trấn áp, thậm chí hãm hiếp của quân đội Miến Điện. Còn AFP thì nói rằng thì Thổ Nhĩ Kỳ đòi dẫn độ những anh mà bị lên án là đảo chính bất thành và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, chạy sang Athens, Hy Lạp. Thì cả ba vị này đã xin tị nạn Hy Lạp sau vụ đảo chánh hụt ngày 15 tháng 7 năm 2016. Theo tư pháp Hy Lạp, tính mạng của các sĩ quan này có thể bị đe dọa nếu bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ, và họ bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là có âm mưu lật đổ chính phủ và âm mưu ám sát Tổng thống Erdogan, cho nên Hy Lạp đã không cho phép dẫn độ ba sĩ quan này về Thổ Nhĩ Kỳ. Và bản tin AFP cũng cho biết rằng ở Los Angeles, California, có một cái đe dọa khủng bố bằng bom nhắm vào một bến metro gần khu giải trí Universal, một trong những tuyến có đông người qua lại nhất. Tin AP cũng cho biết là bên Indonesia đã có một chiến dịch hủy gần một tấn ma túy. Tin AP cũng cho biết rằng một ngân hàng lớn thứ hai của nước Nga đã bị tin tặc tấn công. Đấy là một tin ngắn lẻ tẻ mà nó không ở trong cái mục nào của cái bản thảo tin tức nào tôi xin đọc lên. Bây giờ trở về với tình hình nước Pháp thì bản tin ngày 6 tháng 12 của AFP nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Cazeneuve vừa được cử làm Thủ tướng. Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Phủ Tổng thống Pháp loan báo Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve được đề cử làm Thủ tướng thay thế ông Manuel Valls. Thủ tướng Van từ chức sau khi loan báo quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Và bản tin tuần trước thì cho biết là ông Manuel Van là rất có cơ hội lớn để thắng cử trong hội tổng thống trong bầu cử sắp tới. Và ông Bernard Cazeneuve là ai? Sinh năm 1963 trong một gia đình có cảm tình với Đảng Xã hội Pháp. Ông Bernard Cazeneuve đã từng bước xây dựng sự nghiệp chính trị. Ông được bầu là ủy viên hội đồng tỉnh vào năm 1994, đắc cử dân biểu liên tiếp hai nhiệm kỳ vào năm 1997 và năm 2002, được bầu làm thị trưởng thành phố Cherbourg, vùng Normandy từ năm 2001, tham gia chính phủ Pháp của ông Jean-Marc Ayrault vào năm 2012 với chức bộ trưởng phụ trách vấn đề châu. Đấy, tóm lại là ông này là một thủ tướng được dân Pháp rất là ái mộ. Bây giờ đến nước Ý. Ở nước Ý thì ông Thủ tướng Ý, ông có chủ trương là trưng cầu dân Ý về việc cải tổ hiến pháp. Và cái cuộc trưng cầu dân Ý đã thất bại, cho nên ông ấy tỏ ý ông muốn từ chức sau thất bại trưng cầu dân Ý. Trong cuộc họp báo vào tối muộn Chủ nhật, ông nói ông có chịu trách nhiệm về kết quả trên. Ông nói chiến dịch vận động nói không đối với việc cải tổ nay phải ra các đề xuất rõ ràng. Chống lại ông đó. Một cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu được thực hiện cho hãng truyền thông nhà nước RAI cho thấy 42-46% bỏ phiếu thuận, theo đó ủng hộ cải tổ, so với 54-58% bỏ phiếu không phản đối việc này, tức là ông thủ tướng ông này bị thua. Cái phe nói không người ta thắng, và vì thế cho nên ông ấy từ chức. Và đến phía đối lập thì sao? Lãnh đạo đối lập là ông Matteo Salvini thuộc liên đoàn phía Bắc, vốn có chủ trương chống người nhập cư, nói rằng nếu kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu được xác nhận thì kỳ trưng cầu dân Ý sẽ là một thắng lợi của nhân dân trước quyền lực mạnh mẽ của ba phần tử thế giới. Ông Thủ tướng Matteo Renzi đã đặt cược và đã thua. Cử tri nói với ông một cách cương quyết rằng họ không muốn cải tổ hiến pháp. Đây là bên nước Ý. Bây giờ sang đến Nga và Tàu Cộng, và vấn đề Syria là dính anh Nga và anh Tàu vào. Bản tin ngày 6 tháng 12 của Đài RFI Pháp. Syria, Nga và Trung Quốc phủ quyết lệnh hưu chiến cho phía đông từ tỉnh Aleppo. Cái tỉnh Aleppo này là nơi được do cái phe chống đối chính phủ, chứ không phải là Hồi giáo cực đoan mà khủng bố, chống chính phủ của ông Al-Assad được Nga ủng hộ, và được phe chống chính phủ của do Mỹ ủng hộ, và bây giờ cái thành phố Aleppo đang bị quân của Al-Assad Syria do Nga ủng hộ đánh chiếm và có vẻ chắc thắng rồi. Và thế giới thì đề nghị rằng có một cuộc hưu chiến để cho dân chạy nạn, và Nga không chịu. Syria cũng đưa ra Liên Hợp Quốc để biểu quyết, và Liên Hợp Quốc đã yes rồi, nhưng mà Nga và Trung Quốc phủ quyết lệnh hưu chiến cho Aleppo. Bắc Kinh ủng hộ lập trường của Moscow, và đó là một sự khiêu khích đối với Tây Ban Nha, với New Zealand và với Ai Cập, những nước đề xuất dự thảo nghị quyết thuần túy vì lý do nhân đạo. Nga chỉ trích là Mỹ đã từ chối một cuộc đối thoại nghiêm túc và cáo buộc Mỹ muốn tạo cơ hội cho phe nổi dậy Syria tranh thủ nghỉ lấy sức để phản công. Thế là Nga anh nói cho rằng mượn cớ rằng thì là ngừng chiến để cho dân chạy loạn, nhưng mà để cho bên kia nghỉ cho nên không chuẩn được. Đây, bây giờ chúng ta thấy rằng cái lực cản của xu thế thời đại do bọn cộng sản sống sót chỉ là một lực cản. Lực cản thứ hai là bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bây giờ đến tình hình Libya. Libya là nước của anh Saddam Hussein, và bây giờ nội chiến và phe khủng bố nó chiếm một nửa, và quân chính phủ chiếm một nửa, và bất phân thắng bại bao nhiêu năm nay rồi. Bản tin ngày 6 tháng 12 của Đài Loan cho biết quân chính phủ đã chiếm lại được cái tỉnh gọi là Sợt Tỷ. Ngày 5 tháng 12 sau, chính quyền của phe đoàn kết dân tộc Libya thông báo đã hoàn toàn chiếm lại được thành phố Sợt Tỷ, cứ địa của lực lượng thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại quốc gia này. Các thành phần thánh chiến đã mất đi một cứ địa mà họ ra sức bảo vệ từ 6 tháng qua. Phát ngôn viên quân sự Libya là Reda Issa cho biết thành phố Sirte đã hoàn toàn được chiếm lại, hàng chục quân thánh chiến đã ra đầu hàng, trong lúc quân chính phủ lục soát từng nhà để tìm những người còn ẩn trốn. Theo AFP, chiến dịch tái chiếm thành phố Sirte bên bờ địa Trung Hải, cách Tripoli là thủ đô 450 cây số, được khởi xướng từ trung tuần tháng 5 2016. Quân đội Libya có đến 700 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương, còn con số tử vong trong lực lượng thánh chiến không được thông báo. Theo yêu cầu của chính quyền Tripoli, Hoa Kỳ đã dùng không quân yểm trợ cho chiến dịch, thực hiện đến 470 phi vụ không kích, kể cả bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc bị mất trực ti không có nghĩa là quân thánh chiến không còn hiện diện ở Libya. Theo Claudia Gagini thuộc nhóm nghiên cứu International Crisis Group, người của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn hiện diện ở Benghazi, phía đông Libya, và khi rút khỏi Sirte, các phần tử này đã chạy xuống phía nam đến Sepha, hay vùng được gọi là Tam Giác Salvador, là biên giới của ba nước Libya, Algeria và Niger. Đây là một vùng trung chuyển lý tưởng của quân thánh chiến đến từ nước ngoài và là địa bàn buôn lậu vũ khí. Bây giờ đến Iran. Và trong khi tranh cử thì ông Trump ông nói rằng cái kết quả thỏa hiệp với Iran là một cái thỏa hiệp tồi ngoài sức tưởng tượng của ông. Bây giờ làm cho anh Tàu Cộng và anh Nga là người bảo trợ cho cái hòa đàm đó, anh Trung Quốc và Iran kêu gọi ông Trump giữ vững thỏa thuận hạt nhân tại Iran. Ngoại trưởng Iran là Mohammad Javad Zarif phát biểu nhân chuyến thăm Bắc Kinh rằng bảy nước nhất trí thỏa thuận hồi tháng 7 năm ngoái có nghĩa vụ phải thực thi toàn diện. Ông Zarif tuyên bố tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Vương nghị của Trung Quốc rằng Iran sẽ không cho phép bất kỳ nước nào có hành động đơn phương vi phạm thỏa thuận, và Iran có quyền hành động chống lại điều đó. Thỏa thuận ký kết giữa Iran, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Nga đề ra những điều mà chính phủ Iran phải làm để kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này trước khả năng chế tạo vũ khí. Thỏa thuận cũng quy định nghĩa vụ của các nước phương Tây trong việc chấm dứt nhiều biện pháp trừng phạt tài chính, thương mại và dầu khí, vốn lâu nay làm tổn hại cho kinh tế của Iran. Thỏa thuận này có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay và đa phần đã được tôn trọng. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố sẽ thương lượng lại các điều khoản của thỏa thuận vừa ký và tăng cường tính thực thi. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng thực thi đầy đủ thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc là nghĩa vụ chung của tất cả các bên và không nên để những thay đổi trong tình hình nội bộ của các nước liên quan làm ảnh hưởng tới thỏa thuận này. Tôi ghi chú thêm rằng theo dõi cái tình hình này thì tôi biết rằng anh Tàu Cộng anh rất cần dầu hỏa của Iran, cho nên anh tỏ thái độ. Bây giờ đến tranh chấp biên giới giữa anh Tàu và anh Ấn Độ. Anh Tàu là luôn luôn có tranh chấp biên giới, với bất cứ nước nào giáp ranh với anh đều bị anh tranh chấp biên giới hết. Bây giờ đến anh Ấn Độ. Bản tin ngày 6 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc kêu gọi Ấn chớ làm phức tạp tranh chấp biên giới. Cái vùng này là cái vùng của lưu vong của Phật giáo Tây Tạng. Và bây giờ một ông gọi là Lama nữa, là ông Lama có tên là Karmapa Lama. Tôi nhắc lại rằng Lama là một cái chức, là một cái cương vị của một vị Phật sống về tây bên Tây Tạng. Và ông Dalai là một Lama, và ông Panchen là ông ở lại với Tàu Cộng là một ông Lama nữa. Và bây giờ xuất hiện ông Lama thứ ba nữa là ông Karmapa, là nhân vật quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng, rời Tây Tạng sang Ấn sống lưu vong vào năm 2000, đã ghé thăm vùng Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn hồi tuần trước. Và chiếc tàu từng đòi chủ quyền toàn bộ lãnh thổ Arunachal Pradesh, gọi đó là Nam Tây Tạng. Thị trấn Tawang lịch sử là một địa điểm chính của Phật giáo Tây Tạng, nơi đây từng bị lực lượng Trung Quốc chiếm đóng trong cuộc chiến 1962. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lục Khảng nói: Chúng tôi hy vọng phía Ấn có thể tôn trọng những đồng thuận tương ứng của đôi bên, không có hành động làm phức tạp vấn đề biên giới. Năm ngoái, lãnh đạo Trung Ấn đã cam kết xoa dịu căng thẳng trên chấp biên giới. Và Ấn Độ là nơi trú ngụ của nhiều người Tây Tạng lưu vong, trong đó có lãnh tụ tinh thần Dalai Lama, người bị Bắc Kinh xem là phần tử ly khai. Và khôi nguyên Nobel Hòa Bình Dalai Lama nói ông chỉ muốn về quê hương của ông. Ông chỉ muốn quê hương của ông được quyền tự trị đúng nghĩa mà thôi, chứ ông không có đòi độc lập đâu mà phải coi ông là phần tử phản động. Bây giờ đến nước New Zealand, là một nước trong 12 nước thành viên của TPP đó. Thì ông John Key là ông rất là đắc lực của Thủ tướng New Zealand, nhưng mà vì lý do gia đình, ông bất ngờ từ chức. Đây là bản tin của đài BBC ngày 5 tháng 12. Sau 8 năm cầm quyền, Thủ tướng New Zealand John Key bất ngờ loan báo quyết định từ nhiệm vì lý do gia đình. Phó Thủ tướng Bill English có thể tạm quyền cho tới khi Đảng Quốc gia của ông họp bầu lãnh đạo mới. Ông chẳng lý do gì, ông nói là ông mệt quá. Ông Key đã đưa ra thông báo gây chấn động trong một cuộc họp báo hàng tuần. Ông nói sẽ chính thức từ chức ngày 12 tháng 12 tới. Ông nói công việc của ông đòi hỏi sự hy sinh lớn từ người thân của ông và con cái của ông bị dòm ngó quá nhiều. Ông nói vắn tắt như thế này: Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể, tôi không còn sức lực nữa. Và nhân cái dịp này, người ta nhắc đến cái quan hệ của New Zealand và Hoa Kỳ và TPP. Lãnh đạo đảng lao động đối lập của nước này là ông Andrew Nixon nói ông Key đã phụng sự New Zealand một cách nhiệt thành và tận tụy. Đồng lãnh đạo đảng xanh Meteria Turei cũng nhận xét: Hàng ngày tôi vẫn đấu tranh với các chính sách của ông John, nhưng tôi ủng hộ quyền làm cha và làm chồng của ông ấy. Báo chí New Zealand gọi ông John Key là Teflon John, tức là John Teflon là không có dính nữa, khó dính lắm, vì ông không dính dáng điều tiếng gì trong thời gian cầm quyền. Ông được ca ngợi đã đưa New Zealand qua cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 và ra khỏi suy thoái. Và chính ông là người đã muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và đóng vai trò quan trọng trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Tổng thống Barack Obama chủ trương. Bây giờ từ từ về đến châu Á, và trung tâm là nước Tàu. bây giờ tất cả những tin này hầu hết đều dính líu đến nước Tàu và ông Donald Trump. Bản tin ngày 6 tháng 12 năm 2016 của đài RFI Pháp: Trung Quốc choáng váng vì Donald Trump. Donald Trump sai lầm nếu xem Trung Quốc là một miếng thịt muốn cắt thế nào cũng được, hay là một quốc gia dễ bị khuynh đảo, bảo sao nghe vậy? Đó là báo chí nhà nước Bắc Kinh. Báo chí nhà nước Bắc Kinh đã không tiếc lời chỉ trích Tổng thống tân cử Mỹ sau một thời gian dài ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc đầu anh cũng tỏ vẻ bình tĩnh, bây giờ anh bắt đầu anh sốt ruột, anh không thể nhịn nữa. Chấm dứt cái thời hại ngậm bồ hòn làm ngọt. Và đài RFI Pháp đặt cái vấn đề này là kẻ cắp cặp bà già. Bắc Kinh phát hiện trễ là Hoa Kỳ đã đổi chính sách trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan. Theo AP, thoạt đầu Bắc Kinh cho rằng nhà tỷ phú địa ốc Mỹ thiếu kinh nghiệm chính trị và ngoại giao, nên có lời lẽ bốc đồng bất chấp nguyên tắc đối ngoại. Là đã từng lên án đích danh Trung Quốc cạnh tranh bất chính với các công ty Mỹ, là trách Trung Quốc là đã tăng cường quân sự tại Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc càng chịu đòn thì ông Donald Trump lại tung thêm những cú tấn công mới, toàn đánh vào tử huyệt của nước Tàu. Ngày 2 tháng 12, 2016, sau khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhà tỷ phú nổi tiếng với hành động khó lường, một lần nữa nhấn vào hai vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc là dumping xuất khẩu và lấn chiếm Biển Đông. Dumping là bán phá đá. Thái độ bất lực của Trung Quốc được thể hiện ngày 6 tháng 12 năm 2016, báo chí nhà nước đổi giọng, vừa kêu gọi cảnh giác, vừa ngầm đe dọa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan tuyên truyền của phe Diều Hâu, cảnh cáo rằng, nguyên văn, những lời nhắn Twitter của Donald Trump che giấu ý đồ của ông ta là xem Trung Quốc như một miếng thịt cừu, và ông ta muốn cướp tài nguyên của nước khác để làm giàu cho nước Mỹ. Cũng trong chiều hướng này, Nhân dân Nhật Báo dành một bài xã luận khuyến cáo, đừng nghĩ là Tổng thống tân cử Mỹ thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng ông Trump có lập trường riêng, chỉ có điều lập trường đó không thích hợp với nền tảng quan hệ Mỹ-Trung. Vì sao Bắc Kinh nghi ngờ chủ nhân sắp tới tại Nhà Trắng đặt quan hệ với đảo Đài Loan ngang hàng với Hoa Lục? Sau khi được Bắc Kinh chúc mừng thắng cử, thì ông Donald Trump nhận lời điện đàm chia vui của Đài Bắc. Một chi tiết nữa là theo Washington Post, các cố vấn của Tổng thống tân cử xác nhận là vụ điện đàm Donald Trump Thái Anh Văn không phải do bất ngờ, mà là có tính toán trước, kể cả quyết định công bố nội dung của điện đàm. Ông Toshimaya. Cú điện thoại của Tổng thống Đài Loan là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và thảo luận trong nội bộ ban cố vấn của Tổng thống thứ 45 của nước Hoa Kỳ. Chuyên gia Stephen Yates, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia giai đoạn 2001-2005, khẳng định là tên bà Thái Anh Văn được đưa rất sớm vào danh sách các nguyên thủ quốc tế mà chính quyền mới tại Mỹ Quốc tiếp xúc. Donald Trump tiên liệu trước là Bắc Kinh sẽ nổi giận, nhưng ông cương quyết đối đầu. Chung quanh ông Donald Trump còn có nhiều nhân vật thân với Đài Loan và muốn tăng cường hợp tác với Đài Bắc, trong đó có ông Jens Brevers, chánh văn phòng tương lai của phủ tổng thống Mỹ, đã nhiều lần gặp tổng thống Đài Loan, cho nên hai bên biết rõ họ phải làm gì, theo phân tích của chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ là Stephen Yates. Hoàn Cầu Thời báo trong bản tiếng Hoa lên án ông Trump là một nhà lãnh đạo không biết giữ mồm giữ miệng và đe dọa Trung Quốc sẽ trả đũa nếu quyền lợi bị đụng chạm. Cùng với luận điểm đe dọa, Nhân dân Nhật báo cho rằng Trung Quốc phản ứng một cách ôn hòa trước những lời đòn thăm dò của Tổng thống Mỹ mới đắc cử, nhưng sẽ cứng rắn hơn sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo phân tích của AP, Bắc Kinh phát giác một cách muộn màng và đành phải chấp nhận sự thay đổi chiến lược đột ngột của Mỹ như chuyện đã rồi. Trung Quốc vẫn tự hào có binh thư tôn tử. Ông Trump biết. Binh thư tôn tử là biết người biết mình trăm trận trăm thắng đó. Trung Quốc vẫn tự hào có binh thư tôn tử. Thì ông Trump biết Trung Quốc, nhưng chính quyền Trung Quốc biết ông Trump quá trễ. Tôi luôn luôn nói rằng thì ông Trump là cái gì thì không biết, nhưng mà ông cứ đối phó với nước Tàu mạnh tay lên là rất có lợi cho nước Việt Nam chúng ta. Từ cả chục năm nay với các chính quyền Mỹ cứ tiếp tục cho bọn Việt Nam Cộng sản nó ăn cà rốt. tôi luôn luôn thông truyền với họ rằng thì nhờ các ông tí, các ông chỉ cứ bóp cổ chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu, thì còn ở Việt Nam là cái việc đó là việc của chúng tôi. Mà ông cứ ở đó kiên nhẫn thuyết phục cho ăn cà rốt hoài, chúng tôi khó đánh nó quá. Bây giờ ông Trump ông đã làm cái điều mà tôi mong mỏi, tôi hoan hô ông Donald Trump. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Trung Quốc, bây giờ nội bộ của Trung Quốc thì chúng ta biết rất ít, nhưng mà có những thông tin nó lọt ra thì bây giờ bản án và y hệt như bản án đối với Việt Nam Cộng sản. Nhà tù của nó là địa ngục trần gian. Bản tin này cho biết Trung Quốc tra tấn cán bộ đảng viên bị tố tham nhũng. Chỉ có tố tham nhũng thôi, mà nó tra tấn người ta là bắt người ta phải nhận tội. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một loại công lý bạo lực và bất hợp pháp để lấy khẩu cung những đảng viên bị tố cáo tham ô. Trên đây là tố cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Mỹ, Human Rights Watch, trong bản báo cáo công bố ngày 6 tháng 12 năm 2016. Từ khi ông Tập Cận Bình tung chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, khoảng 88 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị điều tra trong khuôn khổ kỷ luật nội bộ, không liên quan gì đến tư pháp. Tân Hoa Xã cho biết khoảng 1 triệu đảng viên đã bị trừng phạt. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, những người bị tình nghi tham ô bị nhốt vào những nơi bí mật cho đến khi nhận tội. Tỷ lệ bị kết án lên đến 99,62%. Chính ông Tập Cận Bình đã xây dựng chính sách chống tham nhũng trên cơ sở bạo lực và bất hợp pháp. Báo cáo của Human Rights Watch dựa trên cáo trạng, bản án, tường thuật của báo chí và lời kể của gia đình những tù nhân này. Biện pháp ép cung gồm có nào là bỏ đói, nào là tra tấn, là không cho ngủ, và quan trọng nhất là đe dọa gia đình. Vì người ta thương gia đình, người ta phải nhận tội để cho gia đình khỏi bị đe dọa nữa. Đấy, một nhân chứng kể lại là họ phải sáng chế ra lời khai để nhận tội, để khỏi bị đánh, và khỏi bị để khỏi phải liên lụy tới gia đình. Đấy là cái lối cái là truyền thống của hệ thống công an Việt Cộng. Tôi đã từng ở tù chúng nó, tôi biết nó là cái, nó nói sự tù như vậy đấy. Nhiều khi phải phịa ra cái lời khai nhận tội, sáng chế ra lời khai để khỏi bị đánh. Và bản tin kết luận rằng giới quan sát nghi ngờ ông Tập Cận Bình sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để củng cố quyền lực, loại các đối thủ của chính trị của ông. Bây giờ đến Triều Tiên. Vì đe dọa của Bắc Triều Tiên cho nên Nam Triều Tiên phải tăng cường ngân sách quốc phòng. Bản tin của RFI ngày hôm qua. Quốc hội Hàn Quốc ngày 5 tháng 12 2016 thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2017, hơn 40.000 tỷ won, tương đương với 34 tỷ đô la. Khoản ngân sách này chiếm 10% tổng ngân sách được thông qua và tăng 4% so với ngân sách năm 2016. Trong ngân sách mà Bộ Quốc phòng đề nghị có phần dành để phát triển ba hệ thống cột trụ chống lại Bắc Triều Tiên là Q-Chain, hệ thống tấn công phủ đầu, hệ thống phòng không Korean Air and Missile Defense, viết tắt là KAMD, và kế hoạch Korean Massive Punishment and Retaliation Plan, viết tắt là KMPR, với mục tiêu hủy diệt Bình Nhưỡng trong trường hợp tấn công hạt nhân. Theo dự kiến thì các hệ thống này sẽ được triển khai vào giữa năm 2020, nhưng Hàn Quốc cho biết sẽ thực hiện sớm hơn do hiểm họa đến từ Bắc Triều Tiên. Giới quan sát lưu ý là ngân sách quốc phòng được thông qua trong bối cảnh không thuận lợi. Hàn Quốc đang bị vướng vào một cuộc khủng hoảng chính trị, tức là bà Tổng thống bị dính líu đến quan hệ tham nhũng mà bị đòi bắt từ chức đó. Khủng hoảng chính trị có thể khiến Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức đó trước khi mãn nhiệm, trong lúc Bắc Triều Tiên gia tăng đe dọa và chính sách châu Á của Tổng thống tân cử Donald Trump chưa có rõ ràng. Và đây là Bắc Triều Tiên tấn công Nam Hàn nhé. Bản tin ngày 6 tháng 12 2016 của đài BBC. Bắc Hàn tấn công mạng quân đội Nam Hàn. Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Nam Hàn được lập ra để ngăn chặn tin tặc có vẻ đã bị Bắc Hàn xâm nhập. Đây là nguồn tin của quân đội Nam Hàn cho hay. Bắc Hàn đã từng bị báo cáo buộc tấn công vào các nhà băng và công ty truyền thông, nhưng chưa bao giờ bị cáo buộc nhắm vào hệ thống của quân đội Nam Hàn. Và đây là lần đầu tiên bị tấn công và tố cáo là tấn công vào hệ thống của quân đội. Và người phát ngôn quân đội nói rằng dường như máy chủ nội bộ của Bộ Tư lệnh Không gian mạng đã bị nhiễm mã độc. Chúng tôi thấy một số tài liệu quân sự, trong đó có thông tin mật, đã bị hack. Quân đội cho biết, Nam Hàn cho biết phần hệ thống bị truy cập đã được cách ly sau khi vụ tấn công mạng này được phát hiện. Bắc Hàn được cho là có đội ngũ hàng ngàn nhân viên tham gia vào chiến tranh mạng. Giáo sư điện toán Kim Hyung Quang là người đào tẩu từ Bắc Hàn cho đài BBC hay từ năm 2010 họ đã tập trung vào phát triển các giao diện lập trình ứng dụng có khả năng được thiết kế để tấn công các cơ sở hạ tầng của các quốc gia khác. Trong những năm gần đây, Bắc Hàn có lịch sử bị cáo buộc tấn công mạng đánh vào các cơ quan chính phủ, nhà băng và công ty truyền thông của Nam Hàn. Hãng tin Reuters trích lời cảnh sát nói rằng năm 2014 Bắc Hàn có một chiến dịch có bản tính để cài mã độc. Chiến dịch này nhằm đặt nền móng cho một cuộc tấn công với tầm cỡ rất lớn. Chiến dịch này bị phát hiện hồi tháng 2 năm nay sau khi nhiều tài liệu liên quan đến quốc phòng, bao gồm thiết kế cho cánh của máy bay chiến đấu F-15 bị đánh cắp. Theo cảnh sát Nam Hàn đã có khoảng 140.000 máy tính ở 160 công ty bị tấn công cho tới tháng 6 năm nay. Bây giờ, Tàu Cộng bị ép buộc phải trừng phạt Bắc Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc ra cái trừng phạt thì Tàu Cộng không thể dùng cái phủ quyết được, nhưng mà nó vẫn bị nghi ngờ là lén lút giúp đỡ thằng Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 6 tháng 12 của đài RFI trừng phạt trong các trừng phạt Bắc Triều Tiên tính toán của Trung Quốc, phải không? Liên Hiệp Quốc bắt trừng phạt thì nó trừng phạt mà nó không có phủ quyết để cho khỏi bị nghi ngờ, nhưng mà nó ném đá dấu tay, nó tiếp tục nó nuôi dưỡng thằng Bắc Triều Tiên. Và bản tin cho biết rằng lần trước mà thảo luận về đối phó Bắc Triều Tiên thì chỉ mất có 5 ngày thảo luận, mà lần này phải mất 82 ngày. Sau vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới nhất trí thông qua nghị quyết gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo chuyên gia về an ninh và quốc phòng Pháp là Marianne Perron-Royce, Viện Nghiên cứu ISEM của Paris, Bắc Kinh đã khéo léo đứng về phía cộng đồng quốc tế mà không để ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Thấy chưa? Vỏ tàu là như thế. Nó cười cười, nhưng mà nó đâm sau lưng. Cái này là có cái câu chữ nho mà cái gì? Tiếu lý thẳng đạo. Trang mạng tạp chí chuyên về châu Á là asialist.com ấn bản ngày 5 tháng 12 2016 đăng bài viết của chuyên gia Marianne Perron-Royce, hay là Tây để là Doyle chứ không phải là Doyle, theo tiếng Mỹ là Doyle, nhưng mà Marianne Perron-Royce thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự quận 7 Paris, tác giả trở lại với nghị quyết 2321 đã được 15 thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua ngày 30 tháng 1 2016. Cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 ngày 9 tháng 9 2016. Theo lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đây là những biện pháp cứng rắn nhất, có tầm cỡ quan trọng nhất từ trước tới nay để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bắc Triều Tiên bao gồm những cái gì? Là đánh vào cái xuất khẩu than đá của Bình Nhưỡng, mà khách hàng lớn nhất mà Bình Nhưỡng bán than đá là Tàu Cộng. Cụ thể hơn, Bắc Triều Tiên chỉ được phép xuất khẩu, bây giờ trước kia là 7 triệu tấn một năm. À, bây giờ chỉ xuất khẩu tối đa 7 triệu rưỡi tấn một năm. Thu nhập của Bắc Triều Tiên từ các nguồn xuất khẩu than đá như vậy đang từ 700 triệu đô la một năm rơi xuống còn có 40 triệu thôi. Theo như ghi nhận của chuyên gia Pháp Marianne Perron-Royce, chỉ riêng trên hồ sơ than đá để đạt được điều khoản này tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ đã trải qua nhiều đợt đàm phán cam go. Bắc Kinh bị nghi ngờ qua việc nhập than của Bắc Triều Tiên gián tiếp hỗ trợ chế độ Kim Jong-un phát triển vũ khí và hủy diệt hàng loạt. So với nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng năm có tên là 2270 đó, cái bây giờ là 2321, cái năm xưa là 20, thông qua vào tháng 3 năm 2016, Liên Hiệp Quốc lần này đã siết chặt gọng kìm với chính quyền Kim Jong-un. Ngoài việc giới hạn mức xuất khẩu than đá, quốc tế còn ban hành lệnh cấm vận nhắm vào nhiều dịch vụ mua bán kim loại của Bình Nhưỡng như đồng, chì hay bạc và nickel, tức là nó bán như là sản phẩm mỏ đó, đồng, chì, bạc, nickel. Các khoản giao dịch này cho phép chế độ Kim Jong-un thu vào đến 100 triệu đô la mỗi năm. Một lĩnh vực khác trong tầm ngắm của nghị quyết 2321 liên quan đến những cơ sở địa ốc đang được Bắc Triều Tiên cho quốc tế thuê. Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu các thành viên giảm bớt nhân sự tại các văn phòng đại diện của họ ở Bình Nhưỡng, giới hạn các dịch vụ tài chính ngân hàng với Bắc Triều Tiên. Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc vừa đưa vào danh sách trừng phạt 11 nhân vật và 10 cơ sở Bắc Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến các chương trình hạt nhân của nước này. Tiểu đề mục kế tiếp, đâu là những dụng ý từ việc tăng cường biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên? Dụng ý gì? Cộng đồng quốc tế chờ đợi cái gì ở Bắc Triều Tiên? Liên Hiệp Quốc muốn Bình Nhưỡng nối lại đàm phán sáu bên để tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và muốn Kim Jong-un từ bỏ chương trình chế tạo tên lửa và vũ khí nguyên tử? Hay là muốn chế độ Bắc Triều Tiên cáo trùng? Ba mức độ khác nhau đấy chứ. Việc cộng đồng quốc tế mất đến 82 ngày sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân là 6 năm để tìm ra đồng thuận cho ra đời nghị quyết 2321 là bằng cứ rõ rệt nhất cho thấy quốc tế thiếu đoàn kết trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Để so sánh, năm 2006 khi Bình Nhưỡng lần đầu thử hạt nhân thì Hội đồng Bảo an chỉ mất có 5 ngày để ban hành các biện pháp trừng phạt. Và Kim Jong-un đã khởi động kế hoạch kinh tế 5 năm với mục đích chính là hiện đại hóa kinh tế Bắc Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, tủ kính của chế độ. Nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế đang từng bước cải thiện, số xe lưu hành trên đường phố có đông hơn, các hoạt động tại những công trường xây dựng cũng có vẻ nhịp hơn. Giới quan sát cũng chưa biết phải diễn giải những tín hiệu đó như thế nào. Một ẩn số khác được Marianne Perron-Fordoy đề cập tới là Trung Quốc. À, đó, anh và anh Tàu, tôi đã từng nghi anh từ lâu rồi. Là anh Tàu. Không ai biết một cách chính xác Trung Quốc đã bán bao nhiêu dầu hỏa cho Bắc Triều Tiên, hỗ trợ cho mình đến mức độ nào, giao thương giữa hai nước qua ngã biên giới là bao nhiêu. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng duy nhất của chế độ Bình Nhưỡng, bên cạnh một vài bạn hàng khác như Nga, Ấn Độ và Thái Lan. Không chỉ hiện diện trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, tháng 9 năm 2016, Trung Quốc còn viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên sau lũ lụt thiên tai tàn phá tỉnh Hamgyong ở miền Bắc nước này. Bản tin đặt dưới một cái tiểu đề mục nữa là tiếng nói quyết định của Bắc Kinh. Tôi nói rằng thì hai cái cánh tay của thằng Tàu Cộng, phía Bắc là Bắc Triều Tiên, phía Nam là thằng Việt Nam Cộng sản. Trong bối cảnh chính sách của tân chính quyền Mỹ đối với Bắc Triều Tiên còn chưa định hình, dự án thiết lập hệ thống phòng thủ TSAAD của Hoa Kỳ, tức là hỏa tiễn, chống hỏa tiễn ấy, trên lãnh thổ Hàn Quốc gây căng thẳng trong bang giao giữa một bên là Trung Quốc với Hàn Quốc và bên kia là Trung Quốc với Hoa Kỳ. Bắc Kinh vẫn là điểm tựa chính của Bình Nhưỡng. Tôi nhắc lại nhé, Bắc Kinh vẫn là điểm tựa chính của Bình Nhưỡng. Và từ báo đây tôi cứ nhắc nhở các bạn Mỹ của tôi rằng thì anh cứ dí cái chỗ dựa cuối cùng của Hoàng Việt Giang Cộng sản là lấy Tàu dùng tôi. Bây giờ là Bắc Kinh cũng thế, đối với Bắc Triều Tiên cũng thế, Bắc Kinh vẫn là điểm dựa chính của Bắc Bình Nhưỡng. Chuyên gia về an ninh quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu IRSEM là Marianne Perron-Dawes đã đưa ra nhận định như trên. Theo bà, đó là một sự ủng hộ kiên trì những sáng suốt của Bắc Kinh đối với một chế độ mà về mặt chính trị không còn mấy gần gũi với Trung Quốc. Nhìn từ Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên luôn là cái cớ để Bắc Triều Tiên luôn là cái cớ để Trung Quốc theo dõi các động thái của Mỹ, của Hàn Quốc và của Nhật Bản trong vùng Đông Bắc Á. Đành rằng một mặt Trung Quốc đã trừng phạt một tập đoàn quốc gia bị tình nghi hỗ trợ Bắc Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân, nhưng mặt khác khó mới ai tin được là Bắc Kinh tích cực giới hạn các hoạt động buôn bán ở khu vực sát biên giới với Bắc Triều Tiên, bởi các hoạt động ấy có lợi cho kinh tế của ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang của Tàu đó. Ngoài ra, Trung Quốc hiện đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng tại phía đông tỉnh Liêu Ninh để chuẩn bị mở cơ sở hạ tầng cho toàn bộ khu chung quanh con sông Đồ Môn, ranh giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và cả với nước Nga. Sau cùng, về mặt chính trị, như tác giả bài phân tích ghi nhận, Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đoạn tuyệt với Đảng Lao động Bắc Triều Tiên và cũng không có lợi gì khi chế độ Kim Jong-un bị tàn rã. Đó, tôi thấy nó, bây giờ thế giới đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng mà riêng nước Mỹ tôi đề nghị là dí anh Tàu Cộng dùm tôi. Quốc tế tiếp tục cô lập và làm suy yếu Bắc Triều Tiên có phải là những biện pháp hiệu quả để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân hay không? Theo chuyên gia Pháp Marianne Perrondoz thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự quận 7 Paris thì câu trả lời là không, bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất, cộng đồng quốc tế càng siết chặt gọng kìm lên chính quyền của ông Kim Jong-un thì lại càng là cái cớ để Bình Nhưỡng mở rộng các chương trình hạt nhân, khi mà đấy sẽ là lá bùa hộ mạng cho chế độ của họ. Lý do thứ hai là nhiều trường hợp cụ thể đã chứng minh các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ thất bại nếu không được đi kèm với những biện pháp cứng rắn về phương diện ngoại giao. Và đây là Cuba, hãy nhìn Cuba là một trường hợp điển hình. Ngay trong trường hợp của Bắc Triều Tiên, chính sách chìa bàn tay thân thiện Vân Thái Dương được cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đề xuất đã đem lại những thành quả tốt đẹp bất ngờ. Do vậy, theo bà Perrondoz, Bình Nhưỡng càng bị dồn vào chân trần thì tinh thần thù nghịch của chế độ này đối với cộng đồng quốc tế lại càng lớn, và tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên qua đó cũng lớn theo. Tác giả bài viết nêu lên khả năng biết đâu tái tiến chính trị đang bùng lên ở Hán Thành lại mở đường cho một chu kỳ mới trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhìn rộng ra hơn, nếu thế giới không tạo điều kiện thuận lợi để nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, thì coi như cộng đồng quốc tế phủ nhận trách nhiệm trên hồ sơ này, đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên thiếu thiện chí ngồi vào bàn đàm phán, và mặc nhiên coi thành công hay thất bại trong mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là tùy thuộc vào việc Trung Quốc đồng ý hay không thông qua các nghị quyết trừng phạt chế độ của dòng họ Kim. Bây giờ đến Philippines. Từ mấy tháng nay khi cái anh Duterte này đắc cử tổng thống ấy làm mắng nhắng, thì tôi đặt vấn đề là đối lập dân chủ ở cái nước Philippines này như thế nào. Và đây là cái bản tin tôi chờ đợi. Bản tin RFI Pháp ngày 6 tháng 12, phe phó tổng thống Philippines muốn lãnh đạo phe đối lập chống Duterte. Và đặc biệt bây giờ tôi mới biết là cái nước Philippines này hiến pháp của nó ngộ lắm. Tổng thống và phó tổng thống được bầu cử riêng, không có bầu chung liên danh. Vì thế cho nên cái bà này, bà là phó tổng thống, bà lại thuộc đảng đối lập. Phó tổng thống Philippines bà Leni Robredo ngày 5 tháng 12 người giáo tuyên bố sẽ lãnh đạo phong trào đối lập chống lại tổng thống Duterte. Bà không tán thành chiến dịch chống ma túy với hàng loạt vụ hành quyết mà không thông qua xét xử. Hôm Chủ nhật 4 tháng 12, bà Robredo tuyên bố từ chức Bộ trưởng đặc trách gia cư, đồng thời tố cáo một âm mưu nhằm bãi chức phó tổng thống của bà. Đơn từ chức Bộ trưởng của bà đã được Tổng thống Duterte chấp nhận vào ngày hôm sau. Tức cười là cái nền chính trị của Philippines. Phó tổng thống với tổng thống bầu cử đã đành rồi, mà cái người đắc cử phó tổng thống lại phải lãnh một bộ nào đó trong cái nội các của cái ông tổng thống. Và ông tổng thống ông cho bà này đặc trách bộ gia cư. Và bây giờ bà từ chức là từ chức luôn cả hai thứ. Và bản tin nhắc lại rằng tại Philippines, tổng thống và phó tổng thống được bầu riêng. Bà Robredo và ông Duterte thuộc hai đảng chính trị đối nghịch nhau. Theo thông lệ, phó tổng thống cũng phải giữ một chiếc ghế bộ trưởng. Theo giới quan sát, bất đồng giữa hai lãnh đạo thường nhà nước vốn âm ỉ từ lâu đã thật sự bùng lên công khai từ khi ông Duterte vào tháng trước đã cho phép cải táng cố tổng thống độc tài Ferdinand Marcos như một anh hùng dân tộc. Cộng thêm vào đó là chính sách bài trừ ma túy đẫm máu được tiến hành từ lúc Duterte nhậm chức đã làm gần 5.000 người thiệt mạng vào cho đến nay. Vào hôm qua, bà Robredo khẳng định rằng sẽ mạnh mẽ chống lại tất cả những chính sách có hại cho dân chúng Philippines. Bà cũng chỉ trích việc tái lập án tử hình cũng như hạ tuổi phạt tù trẻ em từ 15 tuổi xuống còn có 9 tuổi. Trời ơi, cái nước này quái đản. Hạ tuổi phạt tù trẻ em từ 15 tuổi xuống 9 tuổi, 9 tuổi là cũng bị tù. Riêng về chiếc ghế phó tổng thống, bà Robredo cho là có âm mưu muốn đẩy bà đi để chức vụ đó cho con trai của nhà độc tài Marcos là Ferdinand Marcos Jr., còn được gọi cái bằng cái nick đây là Bong Bong. Năm xưa tôi đã gặp cái cậu Bong Bong này rồi. Bây giờ đến một động thái nữa của Philippines. Bản tin ngày 5 tháng 12, 16, tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh. Tàu chiến này gọi là BRP Ramon Alcaraz là một trong hai tàu chiến lớn nhất của Hải Philippines. Tàu này trước đây thuộc biên chế lực lượng phòng vệ bờ biển của Mỹ từ năm 1986 đến 2012. Và chuyến thăm này kéo dài 4 ngày. Và tham gia một số hoạt động chung chiến thuyền với Hải quân Việt Nam. Và bản tin nhắc lại rằng ở Cam Ranh là đủ các thứ, các nước đã đến, như Mỹ, Nhật, Tàu, Nga, Pháp, Ấn Độ và nay là Philippines. Và trở về Đông Hải, Bắc Đông Hải, tức là biển, thái độ của Nhật. Và sau khi là Nhật dường như là đã được Mỹ giao cho cái trọng trách phụ trách đối phó với tàu ở Á Trực, à, Châu Thái Bình Dương đó, thì ông Thủ tướng Nhật là ông Abe đã thăm Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng là cái nơi mà nước Nhật đã tấn công tiêu diệt hạm đội Mỹ để khởi sự chiến tranh thứ hai với Mỹ ở Á Châu đó. Và bây giờ ông đi thăm, và ông đi thăm thì Thủ tướng tới thăm Trân Châu Cảng quần đảo Hai trong các ngày 26 và 27 tháng 12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản 75 năm sau trận tấn công bất ngờ của không quân Nhật nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ. Và người ta đặt câu hỏi rằng thì ông đến nước Mỹ thăm cái Trân Châu Cảng là cái nơi ông đã đánh Mỹ như năm xưa, thì ông có xin lỗi không? Thì ông nói ông không xin lỗi. Tôi nghĩ rằng thì không có gì phải xin lỗi cả. Nước Mỹ đã chơi cho nước Nhật hai quả bom nguyên tử và chính nước Mỹ đã xin lỗi rồi. Nhưng mà về cái vụ tấn công Trân Châu Cảng thì ông không xin lỗi. Thủ tướng Nhật sẽ không có những lời xin lỗi về vụ tấn công này. Ông sẽ chỉ nhấn mạnh đến những thay đổi tuyệt vời trong quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ. Đặc biệt ông Shinzo Abe không muốn làm dấy lên cuộc tranh luận về vụ oanh kích bất ngờ nhắm vào Trân Châu Cảng, đánh dấu việc Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến và dẫn đến việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Hôm nay tại Hiroshima, ông Suneo Suboi, Chủ tịch Hiệp hội các nạn nhân bom nguyên tử, tuyên bố chuyến đi của ông Shinzo Abe tới Trân Châu Cảng đã diễn ra quá muộn, 75 năm sau vụ không quân Nhật tấn công hủy diệt hạm đội tàu chiến Mỹ. Và về trở về bên Biển Đông thì lại đến ông Donald Trump, đại tướng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Ông Trump bị báo Trung Quốc công kích vì Biển Đông. Trong bài bình luận đăng hôm 5 tháng 12, Hoàn Cầu Thời Báo là cái tờ báo cực đoan, dân tộc cực đoan của tàu đó, trích lại đoạn ông Trump viết trên Twitter hôm 4 tháng 12 rằng, ông đây là lời của ông Donald Trump viết trên Twitter của ông: Trung Quốc có hỏi chúng ta về họ phá giá đồng nội tệ khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh hay không? Có hỏi chúng ta là đánh về việc đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ hay không? Trong khi nước Mỹ không có hề đánh thuế họ. Và có hỏi chúng ta là khi họ xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở Biển Đông hay không? Và ông đã, sau khi ông đặt câu hỏi thì ông trả lời rằng tôi không nghĩ như vậy. Tờ báo Cái Tin Đảng Dân Tộc của Trung Quốc viết thêm rằng chưa rõ là liệu ông Trump lên tiếng chống Trung Quốc là do bực mình vì bị mắng mỏ do điện đàm với đại lãnh đạo Đài Loan Thanh Văn, hay đây là một bước đi khôn ngoan trong chính sách cân nhắc kỹ về Trung Quốc. Dẫu sao thì phản ứng của ông ta đầy bất ngờ. Đúng, ông Trump này là đầy bất ngờ, chẳng những là với anh Tàu mà là với toàn thế giới chứ. Cũng là Hoàn Cầu Thời Báo mà tiếng Anh gọi là Global Times nói thêm rằng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa bao giờ đề cập tới vấn đề Đài Loan và cũng lờ luôn vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, ông ta lại bắt đầu khuấy động rắc rối với Trung Quốc trước khi nhậm chức. Tờ báo viết thêm rằng, cho dù nguyên do đằng sau các phát biểu thái quá của ông Trump có là gì đi chăng nữa, dường như không thể tránh khỏi chuyện quan hệ Trung Mỹ sẽ chứng kiến nhiều rắc rối hơn những người tiền nhiệm trong giai đoạn đầu ông ta ở Nhà Trắng. Trong khi đó, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đình Hà của Việt Nam nói với VOA rằng việc ông Trump khẳng định lại vấn đề Biển Đông trên Twitter là một điều hiển nhiên vì Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng ở vùng biển tranh chấp này. Ông nói thêm rằng người Việt có quyền hy vọng vào hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ trong thời gian tới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 3 tháng 12 được trích lời nói rằng Bắc Kinh đã đánh bại âm mưu của một số quốc gia nhằm khuấy động bất ổn Biển Đông. Và việc quốc gia đông dân nhất thế giới xoay chuyển quan hệ với chính quyền của Tổng thống Philippines Duterte chứng minh điều đó. Thì anh Tàu ấy cho rằng anh mua chuộc được anh Duterte là một thắng lợi. Trong khi đó thì Việt Nam bị Tàu Cộng, nó giết môi trường cá và nó giết cái ngành thủy sản của Việt Nam và khiến cho ngư dân của Việt Nam không còn đi đánh cá ở biển của mình nữa, cứ phải đi xâm nhập các vùng biển của các nước khác nữa nhá, và luôn luôn bị bắt. Và đây là hai bản tin của Đài Á Châu Tự Do chứng tỏ rằng ngư dân Việt Nam không được Việt Nam Cộng sản bảo vệ ở cái vùng biển của mình, phải đi kiếm ăn xa và bị các nước khác bắt bỏ tù. Bản tin ngày 5 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do: Tòa Australia kết án 17 ngư dân Việt Nam. Tòa sơ thẩm thành phố Darwin, Australia vào ngày hôm nay đã ra thông báo cho biết là đã kết án 17 ngư dân thuộc một tàu đánh cá của Việt Nam với lý do đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Tàu vàng ghe ngư dân Việt Nam bị bắt ngày 3 tháng 11 tại vùng biển cách đông bắc vùng Gladstone, bang Queensland, Australia 180 hải lý. Khi bị phát hiện, tàu này bỏ chạy nhưng bị bắt sau đó. Trên tàu khi bị bắt có gần 7 tấn hải sâm và 200 kg cá. Tại phiên xử diễn ra hôm 5 tháng 11, viên thuyền trưởng đã nhận tội và bị kêu án 2 tháng tù treo. 15 thuyền viên của tàu cũng nhận bản án tương tự, nhưng mà còn một người thứ 17 là đã từng bị bắt vì tổng cùng một tội danh và trồi ra tháng 6, nên lần này không có tù treo nữa mà 2 tháng tù giam. Đấy là Australia. Bây giờ đến Indonesia cũng thế. Bản tin ngày 6 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do: Indonesia trao trả 57 ngư dân cho Việt Nam. Số ngư dân này đi đánh cá trên các tàu thuộc các tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Tiền Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu đã bị Hải quân hoặc Kiểm ngư Indonesia bắt giữ với lý do vi phạm vùng biển của nước này. Toàn bộ 57 người này bị giam trên đảo Natuna của Indonesia. Người bị giam lâu nhất là 5 tháng. Báo chí Việt Nam cho biết là theo quy định của Indonesia thì khi các tàu đánh cá nước ngoài vi phạm vùng đặc quyền kinh tế nước này thì chỉ có thuyền trưởng sẽ bị tù tối đa là 12 tháng, còn ngư dân trên tàu sẽ được trả về nước. Trong thời gian gần đây, Indonesia đã áp dụng một biện pháp rất cứng rắn là chẳng những đối với ngư dân mà đối với tàu thì đánh chìm lần tất cả các tàu đánh cá nước ngoài vi phạm lãnh hải sau khi ra tòa án ra các bản án tù dành cho các thuyền trưởng. Đấy là tình hình nước Việt Nam, bởi chứng tỏ rằng cái tội mà rước Formosa vào để giết hai cái mũi nhọn về kinh tế tài chính thương mại của Việt Nam là thủy sản, hải sản và nông sản. Nông sản thì bị tàu nó chặt cái nguồn nước sông Cửu Long là bị hạn hán và bị nước biển tràn vào. Trong khi đó thì nội bộ Việt Nam nó lùng cà lùng củng, nó chỉnh đốn nội bộ. Bản tin ngày 6 tháng 12 giờ tự nhiên anh đem ra nhìn lại 10 năm thực hiện luật quốc phòng, tức là anh cải thiện quốc phòng với công an với tuyên truyền của anh ấy. Và anh đặt ra vấn đề là anh Ngô Xuân Lịch, anh Bộ trưởng Quốc phòng, anh lại nói là toàn những cái khẩu hiệu mà danh thì chống lỗng, nào là không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, quan hệ quốc tế nào. Và anh phê bình rằng thì quốc phòng của các anh ấy là nhận thức trách nhiệm các ngành và nhân dân cả nước về nhiệm vụ xây dựng bảo vệ có chuyển biến rõ rệt. Nhưng mà anh cũng tự kiểm thảo rằng những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện luật quốc phòng. Thì anh nói là công tác tuyên truyền phổ biến luật và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng một số địa phương cơ quan đơn vị chưa được quan tâm đúng mức các mặt bảo đảm cho động viên quốc phòng và dự trữ vật chất của họ cho động viên này là nhân cái điểm này. Đấy, bây giờ anh chỉnh đốn nội bộ mà anh đưa ra toàn những cái sáu ngữ không thành chúng đọc tôi lướt qua đi. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì anh tổng kết cái hiểu gì ghét nhưng mà tình hình Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu nguội gì thì anh thái độ của anh như thế nào thì không thấy anh nói. Trong khi đó thì anh chấn chỉnh lại bộ chỉnh đảng để cứu đảng, mà anh chỉnh đảng bằng cách là những cái phe nào không thuộc cái nhóm lợi ích của các anh thì anh truy bắt, và những cái anh nào mà đã trước kia đã bị bỏ tù rồi bây giờ anh đem ra anh tha. Đây là một trường hợp điển hình. Ngày 28 tháng 11 2016, đài BBC cho biết Bùi Tiến Dũng được đề nghị đặc xá do bệnh ung thư. Nhớ không? Anh này là anh cá độ trên net bằng đô la. Anh đưa bị tòa xử về cái tội về đánh bạc, tiền tham nhũng và các thứ. Và bây giờ thứ nhất là anh được hoãn thi hành án trong bao nhiêu tháng đó để chữa bệnh ung thư. Và anh được ở trong cái danh sách đặc xá sắp tới của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Đây là anh Bùi Tiến Dũng, chúng ta nhớ. Ví dụ PM18 và nên anh vẫn là ăn không nên đòi, nói không nên nhỏ, há miệng mắc qua về cái vụ Trịnh Xuân Thanh chỉnh đảng để cứu đảng mà để cho anh Trịnh Xuân Thanh anh trốn mất. Và bây giờ tiếp xúc với cử tri thì anh tổng Bí Trọng ngày 15, bản tin ngày 5 tháng 12 của đài BBC cho biết là anh đã trả lời với cái chất vấn của cử tri rằng bắt Trịnh Xuân Thanh phải có thời gian. Không bắt được, anh bảo chưa bắt được nhưng mà là không bắt được. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói hôm 6 tháng 12 16 về hai nhân vật Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng và nhấn mạnh lại quyết tâm chống tham nhũng của bộ máy chính trị tại Việt Nam. Tiếp xúc cử tri tại Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận nói Trịnh Xuân Thanh chỉ là phó chủ tịch của một tỉnh thôi nhưng đã ghê gớm, móc ngoặc dây dạ rồi bỏ trốn đi nước ngoài nhưng không trốn được đâu. Nghe cái lời bình luận con vua voi mà chui qua lỗ kim từ một cử tri về vụ nguyên đại biểu Quốc hội phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh hiện đang trốn ở nơi nào không ai rõ thì ông Trọng nói là bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Chúng ta làm theo luật pháp quốc tế nhưng phải có thời gian. Anh không nói luật pháp quốc tế nào cho phép anh. Và người ta lập tức lên cái website của cảnh sát quốc tế đã chả thấy cái tên anh Trịnh Xuân Thanh ở trên cái danh sách bị truy nã gì cả. Về Vũ Huy Hoàng thì sao? Về Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Phú Trọng cho hay, lần đầu tiên Quốc hội đã ghi vào trong nghị quyết chất vấn là Quốc hội nghiêm khắc phê phán ông Vũ Huy Hoàng. Việc này có người bảo như thế là đã đau chưa? Giáo sư Trọng cũng nhắc lại đề nghị kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý nhiều cơ quan, gồm cả Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, tỉnh ủy Hậu Giang, 7 cán bộ bị xử lý kỷ luật theo trang dinh này. Liên tục hỏi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Có vẻ như các lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam phải liên tục giải thích về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Liên quan đến vụ việc về ông Trịnh Xuân Thanh khiến tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật, hôm 4 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có lời giải thích với cử tri Ninh Kiều, Cần Thơ. Bây giờ anh chỉnh đảng của anh Trọng Lũ trở thành cái trò hề diễu dở ở trong nước rồi, cái hỏi là người ta cười thôi. Và cái chị Kim Ngân này chỉ giải thích dùm thế này: trước câu hỏi của một cử tri tại sao tỉnh Hậu Giang xin cán bộ cho địa phương và được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý nhưng cuối cùng nguyên bí thư và bí thư tỉnh này lại bị kỷ luật và trả lời này, tôi biết Hậu Giang có hai lần xin phó chủ tịch tỉnh, lần đầu tiên là xin một phó chủ tịch, lần hai là xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Còn vì sao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật là bởi vì khi xin một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mà không thông qua thường vụ tỉnh là sai nguyên tắc. Hệ thống đảng ủy của anh cái tức cười đấy. Điều hành đất nước là cái lối đó, quy trình đảng ủy đó. Bà nói tiếp rồi, chỉ vì làm không đúng nguyên tắc đã ảnh hưởng đến đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra còn cái sai nữa là để lãnh đạo tỉnh đi xe biển trắng gắn gắn biển xanh. Đó là hai cái sai của Hậu Giang. Và nếu bắt bẻ cái này sợ đâu cũng bắt bẻ được hết đó. Thì có là tại sao các nơi khác cũng làm như vậy thì không sao, là chỗ này là bị bắt bẻ. Được biết cử tri Cần Thơ cũng bày tỏ với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ý kiến băn khoăn, chưa đồng tình về việc xử lý cán bộ đứng đầu liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh. Theo báo Nhân dân ngày 4 tháng 12, các ý kiến này nói, hiện nay đảng chỉ mới xử lý cấp phó và cấp dưới, còn xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa thực hiện, cho nên chưa tạo sự công bằng đồng thuận trong nhân dân. Phải xử luôn cả cái đảng đó. Bây giờ đến anh Đinh Thế Huynh cũng bị chất vấn nữa. Ngày 30 tháng 1 2006, ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị cử tri Đà Nẵng hỏi cũng hỏi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Một cử tri ở quận Thanh Khê Đà Nẵng nói rằng một người ăn cắp mấy triệu đồng dù có trốn đi đâu thì cũng bị bắt về quy án, còn ông Thanh thì làm thất thoát cả nghìn tỷ đồng với nhiều sai phạm mà trốn đi nước ngoài không ai hay, điều này quá vô lý. Ít người hỏi rằng thì anh này đã được đảng ủy đưa ra xử lý rồi và không có bắt tội anh. Bây giờ là vì nhu cầu phe phái ở trong đảng khui ra, anh ra có hồ sơ, anh nói rằng cái vụ này đã kiểm được rồi, không có trách nhiệm của anh. Làm sao mà bắt bẻ, cho nên anh trốn. Và bây giờ bắt bẻ là cái vụ... Tại sao anh được bổ nhiệm với này là bắt bẻ anh không được, bây giờ bắt bẻ ra những anh xung quanh với ba với vẩn, đúng là trò hề. Bây giờ, ông Vinh cho biết về cái vụ này này, không chỉ Bộ Công Thương mà cả những đơn vị nơi mà Trịnh Xuân Thanh từng công tác cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm liên đới. Nếu mà nói tính như thế thì xem xét luôn cả cái Ban Bí thư Đảng ủy nhà các anh. Liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, trong cuộc họp 3 ngày từ 28 tháng 11 đến 30 tháng 10 Hà Nội, các ủy viên Ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem xét xử lý đề nghị kỷ luật 7 cán bộ cao cấp. Bây giờ giật gấu ba vai, tóm anh kia không được, bây giờ đem 7 này ra nào, nào là anh Huỳnh Minh Chắc, cựu bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015, là Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Trần Lưu Hải, nguyên phó ban thường trực Giáo trưởng Trung ương Đảng, Bùi Cao Tỉnh, bà Trần Thị Hà, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Giang, 7 anh. Ông Trịnh Xuân Thanh sinh năm 1966, từng làm tổng giám đốc rồi chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây đắp dầu khí PVC cho đến 2013. Ông được luân chuyển về Bộ Công Thương trước khi về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang năm 2015. Bộ Công an Việt Nam ngày 16 tháng 9 2016 đã ra quyết định truy nã ông vì liên quan vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây đắp Dầu khí Việt Nam PVC. Bộ này nói, sau khi xác định ông Thanh bỏ trốn, Công an đã quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Truy nã quốc tế mà sao? Quốc tế dở quá vậy, bây giờ chưa bắt được. Quốc tế người ta đâu có giả vậy. Vụ Trịnh Xuân Anh chưa xong, chỉ đến cái vụ Vũ Đình Duy đấy, cũng lại quy trình đảng của anh cứ để lọt sổ như hoài thế này. Bây giờ bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do, bản tin cũ rồi nhưng mà tôi nhân cái vụ này tôi đem cái vụ anh Vũ Đình Duy này bị kỷ luật buộc thôi việc. Nghe một kỷ luật buộc thôi việc là anh biết trước cái vụ này, anh đi ra ngoại quốc dưỡng bệnh và bây giờ vẫn ra, anh chưa về nước. Ông Vũ Đình Duy đã được cho là đã ra nước ngoài để chữa bệnh từ ngày 22 tháng 12 2016 và cho đến nay chưa có trở lại. Theo tin báo chí Dòng Chính ở Việt Nam, ông Vũ Đình Duy từng là tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí và là chủ đầu tư dự án sơ sợi Đình Vũ làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tiền nhà nước. Trường hợp ông Vũ Đình Duy và các dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng được cho là liên quan đến trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông cựu Bộ trưởng vừa qua đã bị kỷ luật về mặt đảng do sai nhiều sai phạm trong 10 năm tại chức. Một trong các vụ bê bối được chú ý là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, hiện bỏ trốn ở châu và bị truy nã quốc tế. Không biết, không chắc, đoán là ở châu Âu thôi chứ biết. Và trong diễu dở như thế, và anh đấy, các anh biết là anh mất hết tín nhiệm của lòng dân rồi, cho nên bây giờ anh lùi những cái vụ mà có thể bị biểu tình nhiều quá, và anh đây là một vụ anh lùi, là bản tin ngày 29 tháng 11 2016 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là cái vụ mà chợ Hà Tĩnh, các anh chủ trương là đập bỏ cái chợ cũ để mà bắt cái dân vào chợ mới, bây giờ dân biểu tình ghê quá. Thì bản tin này cho biết là chợ Hà Tĩnh sẽ không bị đập bỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ông Đặng Quốc Khánh hôm nay tuyên bố sẽ không bán chợ Hà Tĩnh và cũng không đập bỏ chợ như lo lắng nhiều ngày qua của hơn 1.000 tiểu thương trong chợ. Phát biểu trước các tiểu thương trong buổi đối thoại vào hôm nay, ông Đặng Quốc Khánh cho biết chợ là tài sản của nhà nước, ngay cả cấp huyện cũng không có chức năng bán. Muốn chuyển đổi, cấp tỉnh phải ra quyết định. Ông Khánh cũng hứa sẽ đảm bảo tương lai cho bà con tiểu thương khi xem xét việc ký kết hợp đồng sắp tới với người dân. Từ hôm 26 tháng 11, hơn 1.000 tiểu thương trong chợ Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt đóng quầy hàng vì không đồng ý với chính sách ký hợp đồng thuê kiosk mới mà ban quản lý chợ đưa ra. Theo đó, những hợp đồng thuê kiosk sắp hết hạn thuê 15 năm sẽ phải ký hợp đồng mới với thời hạn 3 tháng, hết thời hạn này sẽ tính tiếp, tức là nó ký tạm như thế để nó chờ nó dẹp tiệm đó. Nhưng mà bây giờ lùi rồi. Hôm 27 tháng 11, hàng trăm tiểu thương đã đến nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên trưởng ban quản lý chợ để phản đối. Theo một số tiểu thương, việc chợ chỉ gia hạn hợp đồng 3 tháng là chủ trương, đấy, là chủ trương muốn đuổi họ khỏi nơi làm ăn nhằm lấy đất của họ cho mục đích lợi ích nhóm, đúng, bán đất. Bây giờ làm biểu tình nữa là khắp nơi đảng của nó bị dân phản đối biểu tình vài. Bất cứ cái gì mà nó làm, láo làm lấy, bây giờ dân biểu tình. Bây giờ bản tin ngày 5 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do, biểu tình chống thu phế phí qua cầu Bến Thủy 1 sang ngày thứ 2, tức là gì? Nó lấy đất đầu tư ra, nó làm cái cầu, xong rồi nó bắt những xe cộ đi qua cầu phải đóng tiền, và trong thời hạn bao nhiêu lâu đó, nó đã thu đủ vốn rồi, mà nó tiếp tục thu phí qua cầu, và người ta không chịu đóng, và người ta phản đối, biểu tình. Truyền thông trong nước loan tin một số người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và cả Nghệ An mang ô tô có dán biểu ngữ chặn cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để yêu cầu thu phí đúng luật. Vụ việc kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ khiến cho giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua khu vực này bị tê liệt vì xe khách, xe tải dưới 10 tấn đều không thể đi qua cầu. Trong này các bức hình hàng người ta đem xe đến đầu cầu, người ta đậu một dãy đó là bế tắc luôn, nhưng mà toàn xe hơi mà phải đóng tiền phí qua cầu đó. Người có mặt trong nhóm biểu tình cho biết cầu Bến Thủy 1 đã hoàn vốn từ năm 2005. Nó hoàn vốn rồi mà nó vẫn tiếp tục theo. Thì thầu đến nay vẫn tiếp tục thu phí phương tiện qua cầu với mức cao là xe ô tô con là 40.000 đồng một xe một lượt, mà về vé tháng là 1,2 triệu đồng một tháng. Trong khi đó một số người dân mang băng rôn đến văn phòng BOT tuyến tránh thành phố Vinh yêu cầu làm rõ việc người dân không đi qua đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí. Trạm thu phí do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 Sienco 4 quản lý và khai thác, và ông Võ Nghệ Sĩ, giám đốc chi nhánh BOT, phải ra đối thoại với người dân về yêu cầu giảm hoặc miễn lệ phí cầu đường ở địa điểm này. Tuy nhiên ông Sĩ cho biết ông không có thẩm, không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Ông là giám đốc chi nhánh đó, mà ông không có quyền đưa ra Tổng Công ty kìa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam cho biết vấn đề mà người dân bức xúc được báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên ông này nói ra chặn cầu và chặn đường là trái pháp luật. Anh làm trái pháp luật thì anh không nói, mà bây giờ người ta ra biểu tình thì là trái pháp luật. Báo trong nước đưa tin công an huyện Nghi Xuân và cả công an thành phố Vinh đều phải điều động lực lượng cảnh sát giao thông đến để giải quyết tình trạng kẹt xe diễn ra do hoạt động biểu tình phản đối trạm thu phí vừa nêu trên. Bây giờ sờ đâu cũng thấy toàn những cái chuyện như thế này. Và một anh nữa là chỉ vì bênh vực người khác mà bị côn đồ đón đường đánh. Bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do, thêm một nhà hoạt động bị hành hung. Anh Nguyễn Công Hoan, Hoàng Công Huân, một nhà hoạt động tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hôm 2 tháng 12 bị hành hung bởi một nhóm người lạ mặt khi anh đang trên đường đến dự đám cưới một cựu tù nhân lương tâm là anh Nguyễn Đình Cương. Và anh Nguyễn Công Huân anh thuật lại cho Đài Á Châu Tự Do cái việc anh bị hành hung như thế này. Khi đến gần nơi mình muốn đến thì họ dừng xe lại, tức là họ theo đó, một nhóm người là đi theo, xong đến họ dừng xe lại và thêm 4-5 người nữa và họ kéo mình xuống rồi đánh gần quốc lộ 1A ngay khi dân đi lại nhiều. Sau đó họ bồng mình lên xe 7 chỗ và họ đánh tiếp rồi chở lên rừng cách thành phố Vinh chừng 60 cây số. Họ đánh lột hết đồ, lấy hết điện thoại, lấy hết tiền. Cướp ngày rõ ràng mà công an không có thể giải quyết. Một nhà hoạt động khác tại Vinh xin được không nêu tên cho biết những hoạt động lâu nay của anh Nguyễn Công Huân là mà theo nhận định đó có thể là lý do khiến anh này bị hành hung. Anh làm cái gì? Anh Huân có rất nhiều hoạt động và hoạt động gần đây nhất mà anh rất tích cực là giúp những người dân thấp cổ bé miệng về luật, nhất là luật giáo dục, giúp trẻ về an toàn. Anh giúp cho nhiều cha mẹ, các bậc phụ huynh đòi lại quyền lợi cho con mình như là chống lạm thu, các khoản thu quá mức, hay là thu sai pháp luật. Gần đây nhiều người công khai lên tiếng về những bất công trong xã hội, những nhà hoạt động dân chủ bị những thành phần không rõ lai lịch tấn công hành hung. Những người trong cuộc cho biết họ trình báo việc bị tấn công cho cơ quan chức năng, nhưng đều rồi không được giải quyết gì cả. Nhưng rồi đều không được giải quyết. Đấy, chế độ nó cai trị bằng côn đồ. Là một vụ nữa là do blogger trong nước đưa ra cho Vietnamnet. Giám đốc công ty nổ súng dọa dân ở Sài Gòn. Người nổ, đây có cái video nhưng mà tôi không post lên được. Người nổ súng được xác định là ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty bảo vệ tại địa bàn quận Tân Bình. Sáng 6 tháng 12, công an Tân Bình xác nhận đã mời ông này lên làm việc. Thế là gì? Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 5 tháng 12 trước trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, trụ sở đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình. Người đàn ông trong clip được cho là ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty này. Là trong cái clip này thì thấy rằng đoạn clip thể hiện người phụ nữ chở một thanh niên đến gặp một người được cho là giám đốc công ty bảo vệ để đòi tiền nợ lương. Sau đó xảy ra cự cãi. Trong lúc bước súng, giám đốc công ty bảo vệ đã có hành vi rút súng lên đạn rồi dí vào đầu người phụ nữ, giương lên trời nổ súng thị uy. Người phụ nữ có lời lẽ thách thức người đàn ông, bắn vào đầu của bà. Ông này và người phụ nữ sau đó cự cãi với nhau khá quyết liệt. Tức là gì? Cái phía công ty, cái bà này là có con hay em gì làm việc cho cái công ty đó, được thôi việc. Và cái công ty nó thiếu nợ tiền lương, bây giờ đến đòi nợ lương mà bị cái giám đốc cái bảo vệ đó. Tức là con trai của bà Thúy là anh Bùi Hữu Phúc, từng làm nhân viên bảo vệ công ty dịch vụ bảo vệ an ninh Nhật Việt, nhưng đã nghỉ cách đây 2 tháng. Ban đầu bà Thúy chở con vào công ty, đề nghị gặp lãnh đạo công ty yêu cầu chi trả tiền nợ lương cho con trai bà, nhưng bị đuổi ra. Trước cửa công ty, bà Thúy có đôi co với ông Phương, giám đốc công ty, rồi xảy ra vụ việc nổ súng như trên. Đến sáng 6 tháng 12, thế là nhà báo Professor Booker đó, gọi điện cho ông Phương thì ông này khóa máy không trả lời. Một nhân viên công ty của trách nhiệm hoạn dịch vụ bảo vệ an ninh Việt tiết lộ rằng vụ việc giống như là clip trên mạng mô tả xảy ra trước công ty vào chiều hôm qua. Bà mẹ có con từng làm bảo vệ cho công ty nhưng đã nghỉ, công ty chưa quyết toán nên bà lên đây đòi tiền và xảy ra chuyện này. Chế độ của nó như thế đấy. Giờ thì một cái chuyện khác ở một cái trường học là xảy ra cái trục trặc gì đó mà cơ quan công thanh tra chính phủ được cử đến thanh tra về cái vụ việc đó, Thì cái anh thanh tra là anh Nguyễn Minh Mẫn. Anh khuyến cáo rằng cái ban giám đốc nhà trường không tốt thì khoe ra, xấu xa thì để lại, đừng có đem những cái gì mà kêu nhà báo đến làm lôi thôi. Và bây giờ hội nhà báo người ta đặt vấn đề với chế độ. Đài Hát Theo Tự Do ngày 6 tháng 12, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị điều tra việc xúc phạm các nhà báo. Đã trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, tôi có đọc lại nguyên văn cái clip video mà anh Nguyễn Minh Mẫn này như anh nói rằng thì là trường có vấn đề gì thì kêu công an đến điều tra, nhưng mà phải giải quyết trong nội bộ với nhau, sợ tốt thì khoe ra, xấu xa lại là chứ là để cho nhà báo nó đến, em đừng có kêu nhà báo đến thì tôi đuổi. Thế mà bây giờ nhà báo đặt vấn đề. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết là ông đã gửi một công văn lên thanh tra chính phủ, đề nghị xem xét việc ông Nguyễn Minh Mẫn, vụ trưởng một vụ thuộc cơ quan này, đã có lời lẽ xúc phạm các nhà báo. Theo báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, thì trước đó một đoạn ghi âm tiếng nói của ông Nguyễn Minh Mẫn đã được đưa lên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm, ông Mẫn đang phát biểu tại một cuộc họp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mẫn nói rằng bất cứ ai tiết lộ những sai phạm trong các công trình xây dựng của Đại học Quốc gia ra cho báo chí thì sẽ bị kỷ luật. Tôi nghe nguyên văn cái câu là tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại, chứ không có được tiết lộ. Và Hội Nhà báo đặt vấn đề điều làm xúc phạm các nhà báo là ông Mẫn nói rằng nếu các nhà báo tìm đến thì ông sẽ đuổi ngay lập tức. Và bản tin nhắc lại rằng Việt Nam hiện có chừng 800 đơn vị báo chí truyền thông. Tuy nhiên tất cả đều do nhà nước quản lý. Bây giờ nhà nước thanh tra đụng độ với nhà nước nhà báo. Bây giờ chế độ đó, đứa nào chọc vào mắt đấy kia là chuyện thường xuyên. Bây giờ tình dưới sự quản lý của nhà nước Cộng sản, tình hình xã hội càng ngày càng tồi tệ đi. Đây là một thông tin cho thấy rõ tình hình xã hội ở Việt Nam bây giờ nó như thế nào. Bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do, hơn 11.000 người được tập trung cai nghiện ở Sài Gòn. Tôi hoan nghênh Đài Á Châu Tự Do không gọi là Thành phố Hồ Chí Minh nữa mà gọi là ở Sài Gòn. Có 11.200 người nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. À, bây giờ dưới bản tin thì tít thì là Sài Gòn, dưới thì là Thành phố Hồ Chí Minh, được đưa vào 12 cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có 9 cơ sở tập trung, 3 cơ sở xã hội của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Thanh niên Xung phong. À, Thanh niên Xung phong cũng ngại nghiện nữa. Hạt giống đỏ của nhà các ngươi sao kỳ vậy? Trong số 11.200 người nghiện ma túy này có hơn 10.000 người không có nơi cư trú ổn định, tức homeless. Có đến 60% những người nghiện này sử dụng ma túy đá. Đây là thông tin do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn đưa ra hôm nay tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tại thành phố lớn nhất Việt Nam này. Theo ông Lê Minh Tấn thì trong tổng số 26.000 người được phát hiện tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến chất ma túy thì có đến 19.000 người được xét nghiệm dương tính. Ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lặp lại là những học viên cai nghiện không bị cho là tội phạm mà chỉ là những người bệnh mãn tính. Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo yêu cầu các cơ sở và đơn vị chức năng làm tốt hơn nữa công tác trị liệu, dạy học nghề, chăm lo sức khỏe và vui chơi giải trí cho những người đập tập trung cai nghiện. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã có cái tin là họ phá trại đi, và trong này có cái hình ảnh hàng trăm cảnh sát cơ động hôm 6 tháng 11 đã huy động để buộc khoảng 60 học viên cai nghiện bỏ trốn trở về trại cai nghiện ở Đồng Nai. Xã hội thì như thế. Và bây giờ dân Việt Nam là chịu mọi hậu quả của cái sự quản lý bố láo của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nó đi bán rừng cho ấy, là nó đất lâm tặc, nó đốn cây trên rừng, khiến cho mưa lũ, là năm nào cũng mưa lũ miền Trung chết người. Và bây giờ bản tin mới nhất của Đài Á Châu Tự Do, mưa lũ ở miền Trung 15 người chết và 1 người bị thương. 15 người chết mà chỉ có 1 người bị thương, 11 người bị thương, thường thường là người bị thương nhiều, là người chết ít, mà lần này là chết nhiều hơn bị thương. Số liệu báo cáo từ các địa phương khu vực mưa lũ cho biết như vừa nêu trên. Theo đó, số người tử vong và bị thương thuộc các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Gia Lai và Bình Định. Bên cạnh đó, hơn 5.000 ngôi nhà tại các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng. Nó đốn cây vô tội vạ đó. Nó cho tàu cộng thuê rừng nhé. Nó đốn cây, nó để trồng cây mới, mà trồng cây mới chưa có mọc lên thì lũ lụt đã giết chết biết bao nhiêu. Năm nào ở miền Trung cũng là bão lụt, ngập lụt. Đấy là Sơn Cước và miền Trung. Bây giờ tình hình xã hội lao động ở Việt Nam thì như thế nào? Bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do: thất nghiệp tăng cao ở Việt Nam. Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam đang tăng cao. Số liệu chính thức ghi nhận khoảng 1.100.000 người trong độ tuổi lao động không có việc làm vào thời điểm quý 3 năm 2016. Như vậy, số người thất nghiệp đã tăng lên 29.000 so với cùng kỳ năm 2015. Theo công bố ngày 2 tháng 12 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong số người thất nghiệp thuộc độ tuổi lao động có đến 456.000 người có chuyên môn kỹ thuật. Cụ thể, khoảng hơn 200.000 người có trình độ đại học. Trình độ đại học mà thất nghiệp 200.000, tiến sĩ như ruồi mà thất nghiệp. Trừ phi những cái tên được tuyển vào Hội đồng Lý luận Trung ương như đó, và được tuyển vào cái cửa nhà nước. Nó phải đút lót mới được, còn ba người không đút lót thì 200.000 người có trình độ đại học thất nghiệp, 122.000 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và khoảng 73.000 người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Đấy, không phải là dân lao động thấp có trình độ mà vẫn thất nghiệp như thế. Và với tình trạng như thế, tôi có trong khi nó diễn trò hề chỉnh đảng để cứu đảng thì xã hội Việt Nam như thế nào, và khiến cho một nhà tiến sĩ hã hội học của chế độ nữa nói với đài VOA ngày 6 tháng 12 rằng liệu Việt Nam có đang trở thành một xã hội xấu xí không. Bây giờ đều ra tất cả những cái xấu xí của xã hội Việt Nam, mà cụ thể là một cái vụ mới nhất là một con trâu bị xe tông chết giữa đường, và sau đó thì dân địa phương xông vào xẻ thịt, và cái video này đưa lên mạng xã hội là với nhiều bình phẩm của dân mạng cho rằng xã hội Việt Nam đang trở nên xấu xí. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, một nhóm người cầm dao xẻ thịt con trâu đã chết giữa đường trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương. Tin của Việt Nam Express hôm 6 tháng 12 cho biết công an thị xã Thuận An đã vào cuộc để điều tra kỹ rõ gì. Cái sao vậy, như thế điều tra thì cũng thế thôi, cái video clip là đủ rồi, điều tra cái gì? Điều tra cho thằng nào đi xẻ thịt nó về nó dùng làm gì, đến tận nhà để đòi là cái miếng thịt đó là sao? Hôi của trên đường đấy, chẳng những là trâu xẻ thịt, và ai vào rớt cái gì trên đường là hôi của, hở ra là trôm của nhau. Trong bản tin viết chúng tôi đã có nghe nói rằng thì là để xe mà không khóa là teo gai, mà có khóa rồi thì cái đèn hay là cái gì, cái bộ phận của cái xe cũng có thể bị trôm như thường. Hôi của trên đường là ra dài rồi. Rồi có những hình ảnh chiếu cảnh dân tranh nhau cướp bia, cướp tiền và thậm chí cả dầu nhất thay vì cứu giúp, nghĩa là mà gặp nạn trên đường thì người ta không cứu người gặp nạn, người ta đến cứu những cái phẩm vật mà văng ra từ cái tai nạn đó. Bây giờ nhà xã hội học Lê Bạch Dương, ông Cát Nghĩa tức cười lắm, tôi lấy làm lạ là ông này ông học xã hội học ở đâu. Theo tôi thì tất cả những hình ảnh này là cái đó là nó là hệ quả của một cái hệ giá trị xã hội nó bị vỡ ra và nó bị khủng hoảng. Cái này khoa xã hội gọi là social value system, mà anh nói rằng là người ta trở nên ích kỷ đối với chính cộng đồng của mình. Giờ thì bây giờ ai cũng lo cho cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác thì đúng thế. Việc anh phải mô tả nó. Cái này ấy, là trong nước người dân blogger đã đặt tên nó là mackenoism, tức là mặc kệ nó, ai chết mặc ai, mặc kệ nó, tất nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình, cho cá nhân, còn những cái lợi của cho bên cộng đồng, cho xã hội thì cũng phải là cái ưu tiên cao. Hình ảnh người Việt Nam đang trở nên xấu xí vì những vụ hôi của kiểu ấy. Và ông này cũng nhắc lại cái vụ mà xảy ra từ mấy năm trước, thì tôi có bình luận trên đài rồi, là một chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia gặp nạn ở thành phố Biên Hòa cách đây 3 năm đúng, và người dân địa phương đổ ra tranh cướp các lon bia Tiger bị đổ xuống đường và đã được truyền thông khai thác. Theo VTC News, mặc cho tài xế gào khóc thảm thiết, tức là người tài xế gào khóc đừng có lấy của tôi đó, thì người dân tiếp tục nhặt khuân vác từng thùng bia để mang về nhà. Những vụ lấy của người khác làm của mình gồm cả việc nhặt các xấp tiền văng ở trên đường, đánh cắp các thùng dầu nhất từ ô tô bị lật. Trong một vụ khác xảy ra gần đây, nhiều người đã xông vào cướp hàng giả chưa được tiêu hủy tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Đấy, xin lỗi anh, cái này là nó xuất phát từ cái hệ giá trị cộng sản nha các anh. Anh chủ trương cách mạng vô sản là cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, mà đến lúc anh cách mạng anh chiếm được chính quyền rồi thì anh cướp của nhà giàu và chia nhau chứ không chia cho người nghèo. Và người ta dùng cái hệ giá trị của anh áp đặt thì người ta áp dụng với nhau, tức là ai hở ra cái gì thì chúng tôi chôm. Đấy là kết quả cái hệ giá trị cách mạng vô sản nha các anh á. Bây giờ anh nói là người Việt Nam sở dĩ như vậy là vì thiếu hiểu biết về pháp luật. Xin lỗi anh, pháp luật nào? Cả cái xã hội của anh sống bằng luật rừng thì hiểu biết về pháp luật nào? Cái pháp luật mà anh nghĩ người ta phải hiểu là anh có thi hành ở Việt Nam đâu mà người ta phải hiểu biết về pháp luật. Họ cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng có tâm lý là thấy cái gì mà không phải mất tiền mà mình lấy được thì lấy thôi, đúng. Mà nhận thức về pháp luật không được tốt rồi, xin lỗi anh. Anh tiến sĩ về xã hội học mà anh cắt nghĩa tức cười quá. Nhưng mà anh luật sư Triệu Trung Dũng của đoàn luật sư thành phố Hà Nội được VTC News trích lời nói rằng hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người hôi của sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định của bộ luật này. Đấy, anh hề tới đi. Tức là gì? Anh nói rằng thì là ở cái nước chậm tiến đang phát triển thì chuyện này xảy ra. Xin lỗi anh, tất cả là anh áp đặt một cái chế độ luật rừng thì người ta đối xử, anh đối xử luật rừng với dân thì dân người ta đối xử với anh cũng như đối với nhà với cả nhau bằng cái luật rừng. Và vì thế cho nên xã hội bây giờ là đủ yếu tố để cái mầm biến loạn phải xảy ra, và đủ yếu tố để cái chế độ cũng như là cái đảng của anh phải đi chỗ khác trời. Và bây giờ ở trong nước ồn lên là cách mạng sắp xảy ra, và ồn lên rằng thì với cái tình trạng kinh tế tài chính khủng hoảng như thế này thì chế độ nhà các anh là âm mưu đổi tiền, và cái tin đồn đổi tiền đã làm cho dân chúng rất là xôn xao. Và blog Việt Nam Express đem về cho tôi tin của các blog ở trong nước, post by Joe Văn: Ngân hàng nhà nước công bố mẫu tiền mới in từ Trung Quốc đã chuyển hết về Việt Nam để phục vụ đổi tiền. Tức là trong khi dân chúng đồn nhau rằng thì sắp đổi tiền thì người ta dùng cái tiền giấy lộn của anh, người ta đi mua vàng mà mua đô la, chứ người ta không giữ cái tiền đó là nữa. Và anh đính chánh không có đổi tiền đâu, nhưng mà blogger chúng ta đã khui ra rằng không đổi tiền thì anh in tiền ở bên tàu làm gì để phục vụ cho đổi tiền, chứ còn gì nữa, anh đừng có chối. Việc đổi tiền để sử dụng đồng bạc mới mệnh giá thấp nhưng giá trị cao có sức mua tương đương với đồng đô la Mỹ là chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, đã được Bộ Chính trị thống nhất từ lâu và đã được triển khai trong nhiều năm qua. Cũng theo là một nhân viên trong ngân hàng tiết lộ ra, thậm chí loại tiền mới sắp phát hành đã được in bằng chất liệu polymer kiểu mẫu đẹp với số lượng lớn đủ để đáp ứng cho công tác đổi tiền. Toàn bộ số tiền này đã được đặt in từ Trung Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế và đã được chuyển toàn bộ về Việt Nam từ trước tháng 8 2016. Tuy vậy, cái ông nhân viên này cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng tiền đồng Việt Nam giả xuất phát từ Trung Quốc lại Trời nay đã bị tàu đã in tiền giả ra rồi, bây giờ đem tiền thật sang ra nhờ đỡ in dùng, thì ai bảo đảm rằng nó sẽ in ra một số để nó đánh vào Việt Nam. Tiền đồng Việt Nam giả xuất phát từ Trung Quốc đã được tuồn vào Việt Nam trong thời gian từ trước đến nay rất nhiều. Vì thế, việc đặt tiền in tiền mới từ Trung Quốc theo ông là một lỗ hổng nghiêm trọng trong vấn đề an ninh tiền tệ. Và đấy là anh sau khi anh chối thì người ta khui ra rằng anh có in tiền rồi ở đâu mà chối. Và lập tức ở trong nước đưa cái gì là bàn tán xôn xao về vấn đề này. Thì Blog Việt Nam Bây Giờ Đất đem về cho tôi cái thông tin của nhà báo tự do.com, luật sư Luân Lê đặt vấn đề tin đồn và thực tế như thế nào. Và hiểu hầu như mọi người nghĩ rằng ra ngoài đường thấy mấy chiếc ô tô xịn sáng loáng hoặc nhiều tòa nhà cao tốc cao tầng mọc lên là cảm nhận đất nước này giàu sang và kinh tế đã là khá giả. Không, hoàn toàn không. Đó chỉ là cái vỏ của một nền kinh tế rỗng. Cảm ơn ông này. Đó chỉ là cái vỏ của một nền kinh tế rỗng. Nó chỉ là vẻ ngoài của một số nhóm lợi ích đang thao túng trong tay những mảnh đất và chính sách màu mỡ để làm giàu. Người nghèo thì không đếm xuể, kẻ giàu thì vốn rất ít mà thường lại có quyền bính vô hình nhưng rất lớn. Những tòa nhà, những chiếc xe đắt tiền, kẻ phần nhiều là của ngân hàng, nằm trong tay đám tham nhũng hoặc được hiện diện là bởi các doanh nhân luôn bất chấp và sẵn mánh lưới làm ăn mà giành ra được. Nó không phải là kết quả của sự vận động lành mạnh của nền kinh tế. Ở đó, nhà nước vừa nắm quyền hành lại vừa đi làm kinh tế. Thế nên, làm sao có nhà kinh tài tư nhân nào ngóc đầu lên được? Nếu không, đứng sau cái bóng của quyền lực. Và vì thế, những thứ mọc lên đó không phải là thành quả của nền kinh tế lành mạnh sản sinh ra. Cũng giống như những giá trị ảo kiểu bong bóng chứng khoán được hình thành như thánh gióng Pharos của FLC, được thổi phồng lên gấp hàng chục lần nhờ tích lũy đất đai và đầu tư những dự án, chứ không làm ra sản phẩm gì ngoài những tòa nhà trên giấy hay còn nằm trong bản kế hoạch đầu tư như một tiểu luận được viết vội vàng. Văn vẻ quá. Chúng ta sắp vỡ nợ vì nợ công cao ngất ngưỡng. Tôi xin không đi vào chi tiết. Sắp vỡ nợ rồi thì phải thử cho phá sản và ngân hàng là dấu hiệu đầu tiên. Đô la tăng tỷ giá là dấu hiệu tiếp theo. Dân găm vàng và ngoại tệ là chỉ dấu thứ ba. Bán đi một số doanh nghiệp nhà nước trong đó có đất và vàng là biểu hiện thứ tư. Đánh một vài cụm vụ tham nhũng trong ngành tài chính doanh nghiệp nhà nước và phát hành trái phiếu chính phủ cộng thêm huy động tiền vàng trong ngân là chú thích cuối cùng, đấy là sắp vỡ nợ. Nhìn vào tính thanh khoản và sự lành mạnh của hệ thống tài chính và sự bất đối xứng giữa thu nhập bình quân và nợ công, giữa tổng sản phẩm nội địa làm ra với tỷ suất nhập khẩu, giữa cán cân kim ngạch với Trung Quốc so với các quốc gia khác để biết được nền kinh tế này đang siêu vẹo như thế nào. Nhìn vào lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đất đai, dự án và tài chính phát sinh, vàng, chứng khoán không hề có lĩnh vực nào thuộc về khoa học, gia công và lắp ráp chỉ là sản xuất chân tay, hàm lượng chất xám thấp, nhập khẩu gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đất đai chiếm phần lớn tỷ lệ nền kinh tế, lại bị thổi phồng giá trị quá mức do qua nhiều khâu và nhiều nhà đầu tư trung gian. Hầu hết các dự án lớn về cơ sở hạ tầng loại quan trọng thuộc về Trung Quốc làm chủ. Tôi không thể bỏ qua được những cái chi tiết này. Nền kinh tế tư nhân của chúng ta không phát triển, người dân chỉ đi làm ăn nhỏ lẻ hoặc làm thuê cho những ông chủ nước ngoài hay ngay chính trên quê hương của mình. Và đương nhiên, Việt Nam trở thành bãi rác về cả sản phẩm lẫn môi trường. Đó, đúng thế. Chúng ta bán nguyên liệu và nhân công rẻ mặt ngay trên chính mảnh đất dung dưỡng chúng ta. Và cũng từ đó làm khổ những thế hệ tiếp theo bởi điều kiện và môi trường sống ngày càng độc hại, suy thoái vì bị thúc ép bởi sự đòi hỏi phải ra tiền ngay, tức thì, bằng mọi cách. Lợi ích kinh doanh dung dưỡng bởi sự vô trách nhiệm của chính quyền, được coi trọng đến mức bỏ qua các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, về an toàn với con người và môi sinh. Sau 40 năm quản lý và điều hành đất nước, quan chức chỉ nhìn vào vài chục ngàn chiếc ô tô nhập khẩu đất đó, nhìn vài tòa nhà cao tầng mọc lên ở những thành thị để coi đó là thành quả của chế độ. Thực chất, điều đó thể hiện một tầm nhìn hạn hẹp và một tư duy quản lý kém cỏi mà thôi. Hãy nhìn vào những chỉ số gắn với con người mới có thể đánh giá được đất nước và nền kinh tế đó đang ở đâu. Những yếu tố đó bao gồm, nào là chỉ số chăm sóc y tế, chỉ số giáo dục, chỉ số minh bạch thông tin, chỉ số thu nhập bình quân, chỉ số môi trường, chỉ số việc làm, và chỉ số mức độ tôn trọng nhân quyền. Nhìn vào những thứ đó, ta mới biết thực sự nền kinh tế xã hội này đang bất ổn như thế nào, và đất nước mình đang ở đâu so với thế giới văn minh. Đổi tiền là một phương án đã được đề xuất nhằm cứu rỗi nền kinh tế. Đổi tiền nếu chỉ vì nghĩ rằng nó có thể thay đổi giá trị đồng tiền của một quốc gia thì quả thực là ngu ngốc. Tôi nhắc lại, đổi tiền nếu chỉ vì nghĩ rằng nó có thể thay đổi giá trị đồng tiền của một quốc gia thì quả thực ngu ngốc. Bởi bản chất giá trị đồng tiền được định giá không định giá bằng giá trị thực của nền kinh tế mà quốc gia đó đang vận hành, chứ không phải bằng con số trên giấy tờ mà ngân hàng nhà nước trung ương sẽ ấn định và phát hành ra cho dân chúng sử dụng. Đổi tiền lúc này là dấu hiệu cuối cùng cho việc sụp đổ vĩ mô của nền kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế đang bị rung lắc dữ dội trong cơn cùng quẫn bởi nợ nần, và đất nước thì bế tắc vì cạn kiệt cả tài nguyên trí tuệ lẫn tiền bạc nhé. Cạn kiệt cả tài nguyên trí tuệ lẫn tiền bạc. Và bây giờ ở trong nước là vì cái tin đồn đổi tiền đã làm cho cả tâm lý xã hội rúng động, và có những thông tin rằng quân đội có thể đảo chánh. Và tôi vì những cái thông tin, tôi cho đó là tin đồn thôi, nhưng mà tin đồn đó nó chứng tỏ cái tâm lý xã hội đã khủng hoảng đến cái mức tin đồn gì người ta cũng tin hết. Vì thế cho nên cái bài bình luận thời sự tuần này tôi có tựa đề là nguy cơ đảo chánh vì loạn Việt Nam Cộng sản loạn cung đình. Và loạn cung đình là chúng ta đã thấy cung đình nó loạn, nó thanh toán lẫn nhau và nó đưa đến cái sự sụp đổ của xã hội. Là dù rằng những cái tin đồn nguy cơ đảo chánh hay tin đồn đổ tiền thì là tin đồn thôi, và những tin đồn mà phe này đánh nhau phe kia, nhưng mà những tin đồn đó đã hâm nóng cái loạn cung đình qua cái chiến dịch tin đồn. Và với cái tin đồn đó thì người ta đồn về cái vụ vợ mà đại tá Phùng Quang Hải là con của ông Phùng Quang Thanh bị thay thế ở cái công ty 319, và người ta đồn rằng thì cái ông mà Trần Minh Tú là con trai của Trần Đại Quang, và cái sự thay thế này chứng tỏ rằng anh Trần Đại Quang anh đem con anh vào làm nắm cái tổng công ty 319 để thay thế con của anh Phùng Quang Thanh là Phùng Quang Hải, và làm cho chế độ nó phải có một chiến dịch để đính chánh cái tin này. Mà anh đính chánh, anh càng đính chánh thì người ta lại càng tin, vì anh đính chánh tức cười lắm. Anh Việt Nam Thời Báo của anh đính chánh này suy diễn bịa đặt xung quanh chuyện đại tá Phùng Quang Hải thôi chức vụ tại công ty này, tức là gì? Tức là tổng công ty 319 bộ quốc phòng hội nghị bàn giao chức danh chủ tịch hội đồng thành viên với ông Phùng Quang Hải với ông Trần Đăng Tú. Người ta nói là anh Trần Đăng Tú là con anh Trần Đại Quang đó. Điều này đồng nghĩa với việc đại tá Phùng Quang Hải thôi chức chủ tịch công ty, và chính xác việc và chính việc không đề cập tới việc ông Phùng Hải sau khi thôi công việc ở công ty về đâu đã vô tình khai hỏa cho một cuộc chiến dư luận hướng vào gia đình vị đại tá này. Và tất nhiên đại tướng Phùng Quang Thanh nguyên bộ trưởng quốc phòng cũng bị lôi vào. Và trong cái bài bình luận thời sự của tôi lôi vào cái tin là sau khi Phùng Quang Hải bị thay thế thì là Phùng Quang Thanh có thể bị bắt. Tôi là tin đồn mà tôi cũng không tin rằng cái cuộc đảo chánh, nhưng mà đảo chánh có xảy ra hay không xảy ra chỉ là cái cách sụp đổ của chế độ mà thôi. Cho nên dù là có đảo chánh hay không, hay dù là tin đồn, kể cả cái việc Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Tú này kia, Trần Quang Tú này kia có trở con trai, mà nó đính chánh tức cười lắm. Tức là nó đính chánh rằng ông Phùng Quang Hải bị thay thế không phải là vì ông làm dở, mà ông là trong cái báo cáo thay thế đấy là đề cao ông như thế này, tiếng chứng tỏ rằng ông không bị thay thế bởi đại tá Trần Đăng Tú là con trai của ông Giang. Và anh nói rằng thì là đâu có phải là cứ ai họ Trần cũng là đều là con của ông Trần Đại Quang đâu. Và anh đưa ra cái đó, anh đưa ra cái hai cái để bài bác cái tin đồn rằng thì anh Phùng Quang Hải không bị thay thế vì bê bối, có thể bị thanh trừng vì trong cái thay thế nó không nói rằng sau khi bị thay thế ở đó thì anh đi đâu. Và ở một bản tin khác thì anh bản tin của blogger của Trần Đại Quang nói rằng thì anh Phùng Quang Hải được đưa về làm văn phòng chính phủ. Và anh Việt Nam Thời Báo này anh nói rằng nhìn cái mặt cái anh Trần Quang Tú này mặt già dặn như thế thì làm sao mà có thể là con của Trần Đại Quang mà sinh năm 1956 được. Anh nếu mà anh muốn đính chính rằng anh Trần Đăng Tú này không phải là con trai của anh thì sao anh không công bố cái lý lịch chứ? Anh chỉ nói công bố ông quê ông này ở đâu mà, và anh nói gương mặt cứng cỏi của mình không ai có thể nghĩ tới vì ông Tú là con trai của anh. Một người sinh năm một ông Quang là sinh năm 1956 đó. Anh muốn đính chính thì phải công bố rằng tên bố của anh này là cái gì, lý lịch của anh tới đâu và anh này bao nhiêu tuổi. Anh chỉ nói là cái mặt trông già dặn như thế thì làm sao con Trần Đại Quang sinh năm 1956 được. Đấy là cái cách đính chính của anh, chỉ làm cho người ta càng tin cái tin đồn đó hơn. Và tôi vào tình tò mò, tôi vào blog của Trần Đại Quang tôi xem thì cũng có cái bài nói là cứ họ Trần là con cái của truyền thuyết Trần Đại Quang hay sao. Và blog này cũng công bố rằng sau khi Phùng Quang Hải bị thay thế thì đi về đâu, tức là đi về làm vụ phó vụ kế hoạch tài chính thuộc văn phòng chính phủ. Nhưng mà không nói rằng thì là anh này là con ai. Để chứng tỏ rằng tôi nhớ rằng trong cái lý lịch của đảng viên Đảng Cộng sản cách đây mấy năm nó có ra một cái nghị định rằng thì trong cái lý lịch nó không được khai tên bố mình là ai. Thì nó đính chính như thế, nó càng đính chính làm cho người ta càng tin rằng tin đồn là có thật. Và dù là cái chuyện đấy có thật hay không có thật thì cái loạn cung đình của anh là nó rành rành ra rồi, không có vụ này thì vụ khác. Và đây, và nói, anh nói rằng thì là Phùng Quang Hải được đưa sang cái chỗ này và ông Phùng Quang Thanh đâu có việc gì đâu, thì lập tức trên mạng website tiến bộ.org đưa ra một cái thơ của Thượng tướng Phạm Thế Trị, nguyên giám đốc Học viện Quốc phòng, gửi cho Trần Đại Quang, gửi cho Nguyễn Phú Trọng và yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm đối với hai cha con Phùng Quang Thanh. Chính tỏ là cái loạn cung đình cái có thật thì anh không chối được. Bây giờ anh trả lời cái ông Thượng tướng Phạm Thế Trị này. Trong cái bức thơ đó, ông yêu cầu rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương Quân đội tiến hành kiểm tra thanh tra toàn diện đối với tập thể Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Thành phố có tên là Cityland và các cá nhân có tên được nêu cụ thể là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải và ông Bùi Mạnh Hưng, Tổng Giám đốc Cityland. Theo những nội dung đã được nêu rõ trong kết luận thanh tra và kiểm tra tài sản của gia đình Phùng Quang Thanh và con trai là Phùng Quang Hải trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đã từng công bố kết luận điều tra của cơ quan điều tra Tổng cục 2, có ý kiến của Tổng cục Tình báo, tất cả các tài liệu nói trên phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ chiến sĩ cũng như toàn thể nhân dân biết rõ sự thật. Trên cơ sở kết luận điều tra toàn diện này mà có hướng xử lý nghiêm minh theo pháp luật, khởi tố, truy tố theo đúng quy luật của pháp luật những kẻ phạm pháp đối với ông Đại tướng Trần Phùng Quang Thanh và hoặc Đại tá Phùng Quang Hải hay là cả hai và những kẻ đồng lõa hay bào chè, thấy không? Và đề nghị là nhà nước tạm ngưng giao các nhiệm vụ cụ thể cho những người được nêu tên trong các bài viết đã nêu, thấy không? Rồi thì người dân kỳ vọng hành động thiết thực của các lãnh đạo này à, và sẵn sàng nghiêm trị cho dù kẻ phạm tội có là và đồng lõa đó là ai ở bất cứ cương vị nào. Và ông Thượng tướng Phạm Thế Chỉ ông đặt vấn đề là câu hỏi là tôi và nhân dân đều nghe các ông nói rất nhiều, ra rất nhiều các nghị quyết và luật lệ chống tham nhũng rồi, bây giờ sẽ nhìn xem các ông hành động như thế nào và làm những việc cụ thể gì để tiêu diệt nội xâm. Nếu các ông không có bất cứ hành động nào trước những thông tin công khai và cụ thể đã và đang đăng trên trang báo chí như hiện nay và vẫn cứ làm ngơ trước những thông tin được cung cấp công khai như thế này, thì tôi và nhiều người dân Việt Nam buộc phải tin rằng các ông đang bao che cho giặc nội xâm sinh sôi và phát triển. Mà như thế các ông còn xứng đáng nhìn mặt liệt tổ liệt tông của dân tộc Việt ta từ vua Hùng cho đến các đời vua Đinh Lý Lê Trần Lê và chủ tịch nhà Hồ Chí Minh nhà các ông nữa, và các liệt sĩ đang ngã xuống cho các ông có vị trí ngày hôm nay không? Các ông tự chứng minh và trả lời trước nhân dân bằng các hành động thiết thực của mình trước những thông tin công khai cụ thể đến từng chi tiết như mọi người bình thường đều đã và đang đọc được trên trang blog Chân Dung Quyền Lực. Tôi và nhiều người dân Việt Nam đều tin là các ông đã được báo cáo đầy đủ nội dung của các bài viết nêu trên. Ký tên Thượng tướng Phạm Thế Chỉ, nguyên giám đốc Học viện Quốc phòng. Và kèm theo tài liệu là bằng chứng là cha con Quỳnh Quán Thanh đã vơ vét tài sản như thế nào, biến công ty 309 thành nơi danh chính ngôn thuận để vơ vét tài sản của đất nước và bỏ vào túi tiền như thế nào. Và cái bề này dài quá tôi xin miễn đọc lại, vì quý vị cứ lên blog và thì ra chứng tỏ rằng thì cái loạn cung đình là có thật, và cái loạn cung đình đã đưa đến cái tâm lý, đưa đến cái âm mưu đảo chính, và âm mưu đảo chính nó được chuẩn bị bằng cái chiến tranh tâm lý, là tung ra cái tin đồn là sắp đổ tiền, làm cho dân chúng hoảng hốt và đi mua vàng với mua đô la cất giữ và mua lương thực cất giữ luôn. Là cái lương thực đó có thể được dùng vào cái lúc mà tình hình rối loạn, người ta có thể ở nhà này. Đấy, vì thế cho nên cái bản bài tổng đà bình luận thời sự của tôi kỳ này nói về những cái chuyện này, thì tôi xin quý vị nghe tiếp theo cái bản thông tin này. Thì tôi đã kết luận rằng đảo chính hay không đảo chính, nguy cơ cho nó chỉ là một nguy cơ thôi, nhưng mà cái chế độ này đang đếm những ngày tàn của nó, dù nó cố kéo đến bao nhiêu thì nó cũng không kéo dài được lâu đâu, miễn là cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng, bị thế giới chuyển từ đối tác sang đối đầu và chuyển từ đối đầu sang đối phó. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới sẽ xảy ra. Và tôi muốn kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức này bằng cái thông tin về cái đấu tranh bất bạo động và diễn biến hòa bình như thế nào, luôn luôn khởi sự bằng tự do thông tin. Và đây là một nỗ lực để hâm nóng lại cái tự do thông, cái đòi hỏi tự do thông tin. Là Facebook Nguyễn Nữ Phương Dung đăng tin rằng Tòa Đại sứ Thụy Điển ở Hà Nội, họ như mượn cớ rằng thì Thụy Điển kỷ niệm là 250 năm có luật tự do báo chí, và mời các cái nhà đấu tranh tự do báo chí ở Việt Nam, kể cả những nhà cầm quyền về bộ 4T thông tin truyền thông, đến mời đến dự cái buổi hội luận về kỷ niệm 250 năm Thụy Điển có luật tự do báo chí. Và đây là bài tường thuật ngắn mà tôi xin đọc nguyên văn. Ngày 6 tháng 12 2016 kỷ niệm 250 năm ngày Thụy Điển ban hành luật tự do báo chí, một bộ luật sớm nhất trên thế giới về tự do báo chí, tự do ngôn luận, Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Tự do báo chí trong thời đại Internet hiện nay. Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của các giảng viên báo chí từ một số trường đại học, các chuyên gia xã hội học, chuyên gia truyền thông chiến lược cùng một số nhà báo Thụy Điển phụ trách châu Á và Việt Nam. Ngoài ra còn có khoảng gần 20 blogger, Facebooker, phóng viên tự do, đại diện các hội nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam như Know You, như Con Đường Việt Nam, như trang tin điện tử Dân Luận, website Voice, Green Tree, phóng viên Đài Á Châu Tự Do Việt Nam, v.v. Trên tinh thần chia sẻ kiến thức truyền thông và trao đổi về tự do báo chí, một số vấn đề được đưa ra trong buổi hội thảo như tiềm năng truyền thông Internet tại Việt Nam so với thế giới, bùng nổ việc quá tải thông tin trên mạng và người làm truyền thông đối mặt với việc quá tải thông tin, kiểm chứng nguồn tin, v.v. Bên cạnh đó, các chuyên gia Thụy Điển cũng đưa ra một số đánh giá nhận định về tình hình báo chí tại Việt Nam. Các nhà hoạt động và phóng viên tự do ở Việt Nam cũng đã chia sẻ những khó khăn, mất mát khi tác nghiệp trong môi trường báo chí thiếu tự do, người dân bị hạn chế thông tin từ chính phủ. Cái này là để ý cái câu này nhé, tôi sẽ đọc nguyên văn. Được biết hội thảo có mời đại diện bộ 4T và một số vị lãnh đạo truyền thông báo chí của nhà nước, nhưng không thấy ai đến tham gia. Trước đó, phái đoàn Thụy Điển cũng đã có một buổi hội thảo với các phóng viên báo chí, đơn vị truyền thông nhà nước. Buổi hội thảo này nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm luật tự do báo chí của đất nước Thụy Điển. Và bản tin kết luận rằng, nhìn tự do báo chí của nước người mà buồn thay cho báo chí nước ta. Đây là bản tổng hợp thông tin cuối cùng của tôi trong buổi này. Và kết luận của tôi rất ngắn gọn. Tôi nhắc lại rằng, xu thế thời đại hiện nay là xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển. Và muốn có hòa bình thì phải có dân chủ. Muốn có hợp tác cũng phải có dân chủ tự do. Và muốn phát triển thì cũng phải có tự do dân chủ. Và với cái xu thế thời đại đó, nó bị hai cái lực cản. Một lực cản thứ nhất là Cộng sản sống sót, là Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản, Cuba, v.v. những cái nước Cộng sản cuối cùng ở trên cái hành tinh này. Và hai cái lực cản đó, chúng ta thấy rằng với cái xu thế thời đại như thế, và hai cái lực cản nó để cản cái xu thế thời đại, thì chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản cũng như những bọn Cộng sản sống sót, chúng đang đứng trong chiều nghịch của lịch sử. Trong khi đó thì chúng ta là những người đi đòi lại nước Việt Nam tự do dân chủ, chúng ta đấu tranh đòi lại nước của các thế lực quốc dân Việt Nam, thì chúng ta đang đứng trong chiều thuận của lịch sử. Và với cái đúc kết như thế thì tôi có sự quả quyết với các chiến hữu và anh chị em rằng, ngoài ngày toàn thắng của quốc dân Việt Nam không còn xa nữa. Tôi xin hết.